พระห้องนี่เ
ห
รอโอ้แข่งหลายครับ
ถึง
สุดที่สักพระห้องนี้ผมไม่เห็นชื
่อที่คุณเกิดนะ
คุณตาก็ผิวอันเล็กๆทำสุดที่สักหัวพระห้องนี้ทั้งตรงนี้ผิวถึงตั้งนี่เป็นหัวข้อนี่เป็นตั้งทุกทีถือว่าการขยันแค่ไหนอ่ะตู้ทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นไหนงานพอก็อึดทุกชิ้นงานข้ามกองขายหนีขายหลักแสนทุกชิ้นทุกชิ้นไปได้ขึ้นลึกกว่าทุกชิ้นลึกกว่าที่เราลืมลืมลืมทุกชิ้นทุกชิ้นขายอ่ะอึดเจ๋ออึดเนื้อถึงที่เดียวทุกชิ้นแท้ทุกตาเดียดเดียดทุกชิ้นทุกชิ้นแล้วเหยียบตรงนี้แหละอะไรทำก็เหยียบอีกก็ตึงงานฉันเลยทำมาได้ตึงยิ่งเนาะข้างในคือไม่รีบที่อาสาถึงตึงยิ่งแค่ทำแข็งหลอกมาได้cố gắng giữ nó không thất vọng để cho nó không mệt dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng giữ ít sẽ ít đó là cái quan trọng cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong đó là tức chúng ta giữ được thế giới phòng họ, thế giới phòng họ đó là thế giới đẹp tu, chúng ta không tiếp duyên với mình đó, tức chúng ta chính là đó là cái giới lực, thế giới lực cần thiết cho chúng ta tu, cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác được là không, còn người ngồi đây mà mình phóng tâm mình ra nghĩ cái mình nghĩ chưa hoặc là đi lang thang ở bên ngoài cái con nhớ người này nhớ người khác thì cái đó bị phát hiện cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình nhưng mình rèn luyện một điều đó là cái pháp duy lý tạo cho nó thành một cái lực và ý thức lực. Người tu hành không có gì ý thức mà tập luyện cái ý thức lực để chúng ta có cái tứ bốn cái gì thật về cái ý thức, tức là chúng ta muốn cái gì thành thành chúng ta phải làm ra rồi để cái ý thức là chúng ta muốn nhập cái định nào thì thân tâm chúng ta phải dẹp dẹp cái điều đó không thể được mà là định ý thức thể như ý thức tức là chúng ta muốn biết cái gì bất cứ ở thời gian nào thì chúng ta hiểu được và sẽ ý thức và tinh tấn ý thức lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động và tinh tấn hay là chúng ta muốn là nó sẽ ví dụ bây giờ nó không phải ví dụ không muốn cái gì muốn tâm bất động tâm tâm là vô sở kiến pháp lý nhưng mà nó đâu nghe theo nó không đâu nó không thấy nó không nghe nó sẽ không bất động thì nếu con lại dùng một phương pháp ức chế ý thức để cho nó bằng thầy đó thì sao thế còn cứ để tự nhiên cho nó xử không dùng một cái đối tượng nào không dùng hơi thở không dùng một cái phương pháp nào ức chế ý thức để cái ý thức tự nhiên mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt mà mỗi một niệm khởi thì phát ý mà càng phát ý nhiều thì nó càng thành ý thức lớn chứ sao thế còn cứ thế một cái tay chúng ta cơ bắp mà chúng ta có ngon ăn cơ vô thì cơ bắp mình nó phải mạnh chứ sao à, còn cái ý thức của chúng ta mà cứ tác ý hoài nó phải mạnh chứ sao còn các con chỉ tác ý cứ dừng để mình giữ cho mình bất động thì bởi vì ở trong một cái từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục dạng nó không cái đầu tiên chúng ta lắng nghe thì các bạn ác pháp là như thế nào nó làm cho tâm chúng ta phải lo lắng nghĩ mọi thương ghét nhớ gia đình này kia mọi mọi cách rồi còn lo cái sự mình tu tập rồi mình còn yếu sót chưa có làm xong điều này thứ kia mình thôi để về giải quyết mình cách mình cái điều đó điều này không nó làm cho tâm chúng ta nặng cho nên chúng ta phải lưu nó phải liền nó bằng chứ không phải ngồi mà ráng tới giật tưởng không phải giết giật tưởng bởi vì tất cả những cái niệm khởi là giật tưởng nó là cái ý thức của chúng ta nó là cái trí tuệ cho nên chúng ta không gì mà khi mà cái tâm của chúng ta bất động thì cái đó nó trở thành tuệ như ý thức, trí tuệ thông minh, trí tuệ rất là nhiều hết ý thức của mình thì mình trở thành không hay đá, nó có hoạt động, nó có suy nghĩ, nó có biết gì đó. Cho nên hàng ngày mình phát ý để trở thành cái ý thức lực, cái ý thức lực đó nó cái ý thức của chúng ta nó trở thành cái ý thức lực rồi thì bắt đầu chúng ta muốn biết cái gì thì cái tệ của chúng ta nó sẽ biết hết. Đó là mà nếu chúng ta sai thì chúng ta đi vào nội thế chế được ý thức mà không dần tưởng thì chúng ta thấy rất giả lắm, nhưng mà nó lạc đường, nó đi tới đâu khi ý thức không làm việc thì tưởng thức của nó cũng sẽ làm việc. Cái tưởng thức này thì khó một chút ít, những kỳ điều kỳ đạt, những cái lạ lùng thì nó không có một cái điều là của tưởng nó lưu sức lắm. Thì cái đó nó không phải là cái cứu cánh, cái cứu cánh của mình nó không có chết mà chết, nó sống mà sống, bệnh đến cái thân nó đẩy đi, họ ấy đủ gì và lấy chút mình. Trong cái số mấy con hiện giờ thì có số người bây giờ có thai mạnh âm, nó còn chỉ cần tập ý thì nó không thấy cái cơn đau nó gì vậy. Đó là ý thức, nhưng mà nó có chỉ có một chút xíu được mới đẩy lui được bệnh. Thế còn bây giờ nếu con bảo thì nghĩ con thở bỏ thân này đi thì chưa làm được. Cho nên trong cái sự chuyện này nghĩa là thầy nhắc nhở với con phải dùng pháp duy lý tác ý hàng ngày cho con được ít chế tắc. Có người dạy cái con kéo cứ thòm thì thầy được một ít thơ thở nghĩa thân như thế này, nghĩa thân như thế này, lại điều thu ngãn như thế này chết rồi sao. Bởi vì thầy được bức thơ thầy đọc, thầy thấy mấy con đã có một trình bày lại cái sự tu tập của mấy con là làm sao tu như vậy là hết. Mà đợi mà mấy con mà tu mà cho tới khi ý thức nó không hoàn toàn là gì, nó không lập lập trong tâm tưởng làm sao, nó không phải nằm ở trong cái không ngơ đâu, nó lọt vào trong tâm tưởng rồi thì cái tưởng của mấy con sẽ lạc rồi, từ đó mấy con không còn cái gì gì nữa. Cái người khùng nó không còn cái gì bình thường. Cho nên vì vậy mà nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt vào pháp tưởng, nó bắt đầu nói từng đứng thả, nói như là mình không suốt đủ lệnh, không ngờ là pháp tưởng đó là cái bệnh. Cho nên thỉnh thoảng thầy nhận được một bức thư, nó rằng thầy có hết rồi, từ cửa này nó có hiểu thầy như thế nào đó như thế. Thầy dạy bóng với con ly dục em khó, ly dục em khó rồi, như thế nào. Bây giờ ngồi để chơi nè, ngồi tán dài như thầy, ngồi kiết dài như thầy, rồi ngồi bình thường giữa lưng trên ghế nè, rồi nằm nè, rồi đi nè, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình để con nó nghĩ cái gì, nó sống cho mình. Nhưng không phải nó sống rồi, à, nó vừa chốt một cái rồi nó còn bỏ qua không được. Biết giận liền buông, nghĩa là giận khởi lên cái con buông, nghĩa là ngay đó thì nó con thấy nó lạnh nhất là cần gì phải làm nữa. Nó hiện hoài không bao giờ mà nó hết nữa. Buông hoài không hết rồi. Nhưng khi mà nó trước nó khởi ra thì nó mất rồi. Nhưng phát ý thôi, chỗ này là chỗ tâm bất động, không phải chỗ mình đến mà mình nhảy vô. Mặc dù nó không sanh niệm gì hết, nó chỉ chốt thôi, vẫn phải phát ý. Bởi vì nó đã chết mà cái niệm của nó chưa thành hình, nhưng mà nó vẫn động tâm với con rồi, thì mục đích mấy con phải dẹp không được cho nó nghĩ gì. Đó là cái mấy con chưa xong. Còn mấy con bây giờ tôi tới cái giai đoạn khá cao hơn, mấy con ngồi cứ yên lặng từ 30 phút đến tự nhiên yên. Đó là mấy con đã nắm được cái chỗ bất động. Thì chỗ bất động tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái từ ngày gian, cố gắng để làm cho nó bất động từ bây giờ được 30 phút rồi ráng 1 giờ rồi ráng 2 giờ, không phải thật. Cái chỗ bất động để tự nhiên nó thôi, nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó được 30 phút cũng tốt, bữa nay nó được 30 phút, nhưng ngày mai nó có chỉ có 10 phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết cái thời gian phải cố định, cái thời khóa phải cố định, cái tu tập để đạt được cái thời gian đó. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tập, mà bởi vì mình muốn đạt được cái thời gian thì mình phải cố gắng nó chế nó mới được được chứ sao. Còn này mình không cần, bữa nay nó được 5 phút thử nó được 5 phút mình không có bắt buộc nó ép buộc nó gì hết, nhưng mà ngày mai nó được 30 phút cũng là mình cũng không bắt buộc nó. Mà bữa nay nó được 1 giờ mà ngày mai nó được 1 phút cũng không, chỉ có 1 phút có ngày rồi, sao hôm qua được 1 giờ ngày mai mới ngồi cứ có niệm rồi thì nó còn được. Tại vì cái tâm của mình ví dụ cái hết chưa hết nó đã còn niệm được sao à chứ cái đi đứng mình ở trong cái pháp như thế này được xem xét thời gian, nếu nó con tu đúng thời gian trong vòng 6 tháng 7 tháng không phải từ đây mà chỉ biết xả tâm thôi chứ gì ví dụ như thế này mà suốt trong cái thời gian, cái thời gian mình ở trong cái pháp như thế này sáng bảy đâu chỉ là đâu phải thành Phật mà da chúng con nó trở thành vàng rồng đó. Cái bây giờ đó mà nếu mà da nó trở thành vàng rồng chỉ còn nước đâu nhà thương nó biết cái bệnh gì thì cực. Rồi mấy ông thợ mà nó làm nữ trang nó lợi được nó lấy nó là có cái chuyện. Cho nên mình bình thường, có người mình bình thường không có gì, nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái tri kiến để biết để làm cho mình bị lạc. Nó vừa có ý, nó vừa hoài nó xâm chiếm vô thì cái ý thức của chúng mình đó, nếu mà mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho cái tâm mình bị lạc giận hờn phiền não thương thế đó, tất cả đều là vì cái ý tri kiến cái sự hiểu biết đó nó đã chặn nó vào tổng hết nên cái vô là. Tại vì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, cái ý thức giải thoát mà tìm theo cái pháp như lý thanh minh, khi nó vô đó nó đã chặn bị cái sự hiểu biết nó chặn đứng bên ngoài rồi, sao phải không? Nó không vô không chiến được tâm mình nó yên lặng chứ nó có đâu có buồn phiền, nó đâu có gì, mặc dù người ta chửi ào ào nó nghe rồi đó, nhưng mà cái tri kiến của nó đã chặn bên ngoài, nó chặn bằng cách nhân. Người ta chửi mình không nhân quả sao mà bây giờ nó chửi mình, nó chửi mình nó hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nó đã chặn vào cổng rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chặn cái ác pháp nó được cổng, nó cho sinh chiến vô cổng. Thì bắt đầu pháp các ý chúng ta lại quét nó không thấy, chứ không phải là thấy nó chặn vào cổng rồi con mình ngon phải đâu, nó ngầm kế rồi nó sẽ sinh chiến vô. Nhưng mà phải hành pháp thành cái lực ý thức. Cho nên cuối cùng thì ý thức lực nó đầy đủ thì nó không làm chủ được. Cố gắng chỉ thôi thì 6-7 tháng không có lâu đâu, bền chí. Đừng có để cho người nào đến nói chuyện với mình thì khó bị sống một ngày. Còn là cái chuyện, ví dụ như bây giờ tất cả pháp này người nào, như cái số thấp này người nói đó rất khó, thì cái người này cái tâm mình nó dễ phóng, à, thấy cái người kia như thế này con mắt nó dễ phóng, con mắt nó dễ phóng ra khai, ở bên kia làm cái cọp cái lỗ tai nghe nó phóng rồi, ở bên kia ngồi mà tới lui ngày bữa nay nó mới gì mình ngó ra mà lại thấy được rồi, cái tôi về này mà được nó phê bình người ta nữa, nó không nói nó chứ nó phê bình người ta. Cho nên cái điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình là bị cái gì, người ta tu mà người ta gục người ta, người ta lo cho mình mà thấy cái chuyện này. Thì do đó người ta làm sao mà người ta sống gần với cái này mà đừng nhìn nó. Có nhiều người thì mà lấy giải lấy người kia rồi che đừng lỡ có ngủ cuộc tới lui vân vạn hay không biết, cái đó là còn cái tội dối khác. Thế nên thấp của mình cứ để tự nhiên đừng có che đại gì, thì ở trong mình cố gắng mình khắc phục, mình khắc phục từ từ để cho mình biết khi điện không cần tự nhiên thì chúng ta có thể khám đi kinh đừng xuyên năng đi kinh đi khám tâm mình niệm cái ý từng thành động nó là cái tu, bởi vì nó có phương pháp á, mình cứ ôn tập những pháp thì mình sẽ khám. Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì nó không đừng có ích thế. Mà cứ để tự nhiên nó cứ khởi nhiều, nhiều chừng nào tác ý nhiều chừng nấy. Mà tác ý nhiều chừng nấy thì có ích gì. Thế đừng sợ. Chúng ta sợ vọng tưởng, mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để chúng ta rèn luyện cái ý thức lực của chúng ta. Vì nó còn sao? Các con còn công việc thì mình không ra. Sau khi những công việc này ghế xong chưa, thì có người hai ghế thì mình không biết cách thích tu tập đúng thì mình không sợ làm tập thêm. Mình không khí ổn định. Sau khi chúng ta sinh ra được làm rất khổ. Các con cứ nghĩ mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn khôn là mình khổ mà cha mẹ mình khổ. Mà được thân mình bây giờ lớn lên mà gặp được các con mẹ thấy khó khăn khó hơn. Mình đừng có cầu mong thành công hết. Mình chỉ cầu mong cái tâm này, không có ác pháp này, không có dục này. Thì mình sẽ yên vụ. Cho nên vì vậy mà lưu ý cho để hạ thành phú thật tốt. Bốn cái lực như thật. Cái đó là cái quan trọng. Một con người nhìn họ ngồi trước mình, người nào cũng có cái lực nhưng hạn mà không chịu rèn luyện. Đừng nghĩ rằng tôi ta ý nó bắt đầu, không phải. Tôi ta ý nó bắt đầu cái lực tự tử. Còn bây giờ mấy con ngồi bắt đầu như thế này, vậy thôi mấy con tôi ý thành gặp cây không ai bất động, nó trở thành cây, trở thành đá, trở thành cái băng hồ, nó không có cục thịt, nó không có nói, nó nghĩ gì nữa. Vậy tu là cái gì? Nó không hiểu cho thầy. Cho nên vì vậy mà chúng ta quan thường cho làm chủ, làm chủ thân thân, làm chủ tâm mình, ai nói gì không giận không hờn, ai đem gì cám dỗ mình không có ham muốn nữa hết. Làm chủ thân mình, làm chủ già thì không có run rẩy yếu đuối. Đó là làm chủ cái già, không có đau nhức chỗ này chỗ kia. Cái già cả thì lụng cụng run rẩy, đi sợ té, rồi bệnh đau nhức chỗ này chỗ kia chỗ nào. Trên thân nó đau nhức để già khổ. Nhưng mà cái người già mà tu là không có khổ, không có đau nhức gì trên thân. Bởi vì mấy con biết nó có thọ, cảm thọ đau nhức thì chỉ cần tập ý đi. Thì chừng này tao đi đi, ở đây chúng ta chỗ mày đây. Mình thích nó đây được. Có phải là mình tu tập để làm chủ bệnh, tức là làm chủ cái già. Mà cái già là cái ổ bệnh đó, nó đẻ ra. Cái người già là cái người hai thầy đấy chứ. Còn cái chân đi rung rung sợ té, đi chưa dữ, không có đi rung rung. Họ đạp những cái chân này chết luôn. Nó sợ nó cái gì không. Cái sự đạo nó còn có nhìn cái người già đi, đi mà sợ té lắm. Cho nên vì vậy cái lực của ý thức nó mạnh, nó bảo cái thân nó sao nó phải nghe. Ai già không yếu, nhưng mà tại sao mà nó làm sao cái thân già của nó lại không yếu? Thì vững vàng, khỏe, quốc tư. Đó là cái thức mình chứ không là kiểu già. Mà làm kiểu già tức phải là chủ bệnh. Mà làm kiểu bệnh được rồi thì làm kiểu thì nó sẽ rất dễ. Rồi ở, tỉnh dĩ hơn. Họ bảo nó nghe còn thích thì nó ngưng à. Nếu con bảo nó cũng chỉ thử thôi, nó ngưng. Nó chưa ngưng gì cả. Thế thầy bảo thì nó ngưng rồi. Cho nên thầy thấy chính là cái thân của mình sai sao nó ngưng được. Hạnh phúc vô cùng. Nó thân mà nó không sai được mình. Nên trong cái thời gian này duy trì được tính hóa của Phật, để cho con đường của Phật nó không Phật. Chỉ có đạo Phật mới có con đường. Nếu con nhìn thấy tôn giáo rất nhiều ở trong cái thế gian chúng ta, như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo, như Lạc Ma giáo, tất cả những tôn giáo từ Đại Thừa giáo rồi Thiền Tông, mà con thấy đâu có cái pháp nào mà làm được sinh già bệnh chết như Phật đâu. Con thấy rất rõ. Vậy mà có đạo. Cho nên thầy còn sống lại đây là duy trì cái kinh nghiệm này để giúp cho mọi người hoàng của sự đau khổ của kiếp mình. Chính đạo Phật mới đem giải quyết cái sự khổ của con người. Còn mấy cái tôn giáo kia nó liền thành không, nó nghĩ rằng có cõi trời người kia. Cho nên người nào mà làm thiện ở đây, sống thiện á, thì khi chết thì Chúa rước về cõi trời. Chúng ta hàm làm thiện để về cõi trời, chứ chúng ta đâu có phước mình hài hơn cuộc sống hiện thực của chúng ta đâu. Chúng ta liều sống chết để bảo vệ được cái tôn giáo của mình thì Chúa sẽ rước mình về cõi trời. Cho nên vì vậy mới có những cái cuộc thánh chiến. Người ta dám hy sinh, người ta chết vì Chúa, vì tôn giáo mình. Nó mới có thấy rất rõ những cái tinh thần đó rất mạnh, tinh thần của mình. Nhưng nó không đúng những cái sự giải thoát của mình, mà nó chỉ mơ tưởng trên cái thế giới sao. Sự thật ra Đức Phật đã nói ba ba cõi trời cũng đi chỉ trên, không có cái cõi nào mà Phật. Chỉ có con người là do duyên họ vốn đạt, cho nên chúng ta sống trong vốn đạt họ duyên mình chúng ta mới khổ. Cho nên ngày đau ngày nhất để rồi vốn duyên nó rã, nó họp nó rã. Có con đọc 12 nhân duyên, tức là 12 chữ lục. Từ 12 nhân duyên đó mấy con sẽ đi vào một cái cửa. Nó có 4 cửa dạng. Cửa sanh là mấy con đi vào cuộc đó, hôm nay mấy con trở thành tu sĩ, nó là con đi vào cửa sanh. Cho nên mấy con vào cửa sanh, mấy con trở về vòng thăm gia đình, còn thăm em con cái. Thôi thôi cái này chắc là cửa sanh tu vậy. Nghĩa là không, khi mà sinh, khi mà đi giá khách ái rồi, hắn mới đi giá khách ái thì nhất định là đến cái chùa nào đó ở, nó chết nó thì nó về trong dân. Chừng nào tu xong rồi nó về ở dân. Còn bây giờ đi tới đi lui độ rồi gia đình cha mẹ đi tới thăm lui kiểu này khác lắm ấy, nó khóc nổi sai. Cho nên nó đúng cái vào cái đời sống của mình. Cho nên đi vào cửa sanh phải đi vào cửa thân đất cắt đứt cái vật, không còn có Phật tử ra vô này kia tiếp duyên. Mà hồi đó tôi ở chùa đó quen nhiều Phật tử, giờ tôi đến đây tôi cứ thơm cho một đoàn đến thăm, à tôi ra nói chuyện chút rồi tôi vô, là cứ như vậy để ông thầy này biết phải chết đi sạch sẽ ra gì tư giãn. Cho nên dạy họ khi con tu thôi, trong một ngày nửa ngày hoặc trong một tháng nửa tháng mà cứ tu này thì tu cho tới nào, tu cho tới nào, tu tới nơi tôi chốn rồi mới nói chuyện với gia đình của mình. Chứ không khéo mấy con tu cũng sân về cái chuyện gia đình ở trên nó nói rồi nó cứ tu tỉnh tỉnh lắm. Nhưng mà không tỉnh gì con vừa gia đình mình sẽ không tỉnh. Mình nói người ta xét qua đã ly gia khách ái rồi mà mình đến vô trong chùa mình tu rồi giờ đi ra nó chưa tỉnh. Không, khi mình đi ra thì mình phải làm chủ được vốn sự tỉnh thì nó mới đúng. Còn mình đi ra mà chưa làm chủ được sinh hoạt mình hết, mà đi ra nó mình không tỉnh thế này, không mình bất động thế kia, tôi ngồi một ngày giờ không có vọng tưởng mình. Thôi cái này chỉ lại đạo hết, không đúng đạo. Cho nên mấy con nhớ thì phải dùng hàng có niệm thì các ý hàng hết hết mình cũng còn chỉ rèn luyện cho không nhớ mới còn nhớ kỹ. Tại vì khó niệm còn khó niệm thì thôi, nhưng không niệm đừng có trụ đâu hết thì cái trụ cái nào thì khó là chỗ đó, là cái chỗ trụ là chỗ bán cút chỉ cút nhẹ thì sao có một chỗ trụ mà không sai, đó là trên thân quán thôi. Nhưng hiện giờ mấy con để tự nhiên bây giờ nó yên lặng bất động tự nhiên nó không mấy con thì mấy con cảm thấy như thế nào? Trong tình không cần giết trong thân mà cũng không phải trụ trong thân, mà bởi vì nó không phóng dạch ra ngoài thì nó phải phải trên thân chứ sao, mà trên thân thì nó phải giết thân chứ sao. Bởi vì đó là cái ý thức của chúng ta nó đang quay vô nó giết thân, mà chúng ta không phải gì trên thân quán thân để mà ức chế, cho nên chúng ta để tự nhiên coi cho con mẹ ở trên thân mà quán được không, cứ để tự nhiên. Thì nếu mà nó dài thì tốt, mà nó không già thì cũng tốt, không có sao hết. Rồi lần ngược mày sẽ quen, mày sẽ quen. Tức là trong bát chánh đạo thì Đức Phật đã xác định nó là chánh niệm, cho nên thứ niệm xứ là chánh niệm, cho nên tự nó mà quán thân được là mấy con đã khép chặt cái đời sống của mấy con, nó mới quán thân thật sự. Còn mấy con chưa mà khép chặt này, còn nhìn khó, còn tiếp nhiên, còn phóng dật ra ngoài, còn nói chuyện người này người kia mà quán thân thì ở chế được. Bởi vì cái hành động của tứ niệm xứ là cái hành động tự nhiên trên thân quán thân, chứ không phải dùng cái thân để mà quán. Cho nên mình nói trên thân quán thân, tôi bây giờ tôi không giữ gì giới tôi cũng vẫn quán được chứ sao, nhưng mà tôi quán sẽ giữ chế, lấy cái thân mà chế. Còn bây giờ mình sống tự nhiên ly dục nha, thì cái tâm của mình nó sẽ không phóng dật ra ngoài, thì nó sẽ ở trên thân. Thì trên thân thì nó tạm nhận thân, các con thấy nó ở trên thân, nó bắt đầu nó quen cái thói của nó, là tại vì mình hay tập trung, cho nên nó sẽ tập trung trên đỉnh đầu. Sau bữa nay tu hồn tu sẽ tới đỉnh đầu của nó, thì đó là nó tập trung. Bây giờ mình ngồi xong mình bắt đầu mình lại nghe mình hành động là tập trung ở trán mình chứ đâu, nó mình tập trung chỗ nào là chỗ đó nó có một cái hiện tượng của cái cảm, cái cảm thọ của nó. Cho nên mấy con nghe đó thả là gì, thả là tập trung, tức là có cảm thọ đâu thì mình phải biết để tự nhiên nó. Bây giờ nó tập trung trong cái này, thứ nó thở duy nhất có người thở là sao ở đây phải tu, nó phải tập biết. Cho nên đi tới quốc ráo mới đầu mới dạy con giờ tu thì mấy con tập về niệm hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tập thời gian để cho mình rèn luyện cái hơi thở để cho nó không bị yếu hơn, thở hơi dài cũng được, thở hơi ngắn cũng được, thở hơi cũng được, rồi tập. Bởi vì mới đầu mình vô đó thì cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, cho nên nó còn tham sân si quá nhiều, cho nên mình nương vào hơi thở mình hạt quán như tham. Tôi biết tôi hít vô quán ly tham, tôi biết tôi sinh ra, tôi quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô quán từ bỏ tâm tham. Đó là những người mới vào tu. Còn khi mấy con tu mà đã lâu rồi, mấy con đã sống độc cư được rồi, mấy con sống một ngày, tức là mấy con ly dục được, thì bắt đầu như mấy con còn giữ và tôi khó tập ý. Bây giờ tôi khó tập ý, chứ không phải dùng pháp kia để mà học cái còn cái thô của cái tâm thân. Bây giờ mình dùng hóa các ý để tình tâm niệm thở, đó là cái khối vi tế của tâm, cái tham sân si vi tế. Còn cái thô của nó là khi chúng ta mới dàn tu là cái tham si chúng ta dễ. Bây giờ ví dụ như người ta nói, người ta chửi mấy con thấy mình thản nhiên được, nhưng mà cái vi tế nó còn, cái tiêu tan nó, cái sanh của nó thì. Cho nên mấy con ngồi mà khét nó bằng nó như bị tắc ý nó luôn, khét hết cái gì thế, cho nên nó thanh tịnh rồi. Còn cái người mới vô đó mà ngồi ghét cái không nổi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng cái định niệm hơi thở đi một đó mà chúng ta quán sát được. Cho nên người mới vô mình nghe thầy nói rồi cũng tập trung tu sao bây giờ nó được hiểu chứ. Cho nên chúng ta mới vô là chúng ta phải sẵn cái thô của chúng ta là bằng cái chuyên pháp 19 cái điều mà cái định niệm đâu nó có cái lớp. Sau khi mình tu thường tục 19 cái điều mà thở rồi thì bắt đầu mình hồi lại mình mới thấy sao cái tâm mình nó yên, tức là nó sợ gì của nó đó thì bây giờ mình yên. Cho nên ở đây có một số người sống một tư tư tốt, cố gắng sắp được thì thấy không có buồn khổ trong cái giai đoạn thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta vượt qua vậy đó. Và tới cái giai đoạn khế là chúng ta xả ra sống được tươi rồi là tập tiếp tục sao. Như ở đây chú Khánh là thầy lý sư đây thì cố gắng tiếp tục để xả ra coi như là một hộp cho yên đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là dục pháp lý. Cho nên chúng ta đừng vì một cái lý do gì hết mà cứ bền chỉ sao, khác đi sao. đừng cố gắng giữ thân bất động mà để tự nhiên nó thì cứ dùng nó tự nhiên. Cho nên trong cái môi trường nếu con sống ở trong cái khu của mình nó không có ăn, để rồi nếu con sống cái thời gian sống như vậy không có bị chạy tới chạy lui, tức là con xá hàng một chút đó, thì đó là hẳn gì kiện tốt. Còn cái mà nếu con sống không giận không hơi ra rồi năm 10 ngày tuần lễ cái chạy ra gặp người này kia hỏi như kinh điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước, không biết là ăn cái gì này, thì cái này cũng vẫn được. À bây giờ hỏi cái người gì, không biết thầy lúc này có khỏe không, khó cũng là cái gì dạng, không dạng. Không hỏi gì hết, không hỏi ai hết này, coi như là mình vô tình. Nhưng mà sự thật đang nhìn thấy sống, phòng hộ nó khai. Ý mình không chứ mình hỏi là bị đó. Cho nên về là tổng hợp. Bởi vì mình bị phấn lật thì mình hỏi thăm nó là mình. Cho nên không hỏi thầy làm gì chết mình sợ không hỏi. Con nghĩ rồi thầy chết thì bán chứ ờ thầy chết thôi, nếu con hay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thầy tịch con rồi lát nữa ráng mà lát ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu, thì thầy ngồi thì tịch bây giờ khiên luôn ba bốn người khiên này để xuống là lấp đất lại có gì đâu, thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu. Hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì phiên đi luôn. Còn mấy con ra kia đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu đi vậy. Cào đất lắp xuống cái rồi có khỏe không? Mua hàng vui chứ chứ phải tốt. Con hiểu chưa? Ở đây thầy chết tự tại lắm. Nghĩa là thầy nói bây giờ thầy tịch nha. Mấy con bây giờ tu được rồi mới hốt, có tịch thì cũng làm giống như thầy vậy thôi. Còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới, mình ngồi dưới có ai khiêng thì mình ngồi dưới rồi ở trên mình lấp đất xuống, mình tịch mình có lấp đất xuống chứ sao, chứ để làm chi. Các con biết khi mà để mà cái nhiệt thân á thì phải nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi thôi. Các bạn nhập định nó mới thúi. Cái thân này á, khi mà nhập định á, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó già cũng định rồi thì nó không còn, nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Thế thì mấy con mà bây giờ mà mấy con chết rồi, nó còn ngồi nó ba bữa nó xình lên, tại vì vi khuẩn nó đục nó khóa, nó phá nó thông nó còn. Còn cái thiền định nó đục cũng được, nó vô đục được. Cho nên không vì vậy mà không hồi thú cái tài này được. Thiền hạng nghe nói ông đó ông chết mà giờ ông ngồi đó như cái tự thật. Rồi bắt đầu rồi kia làm cái cẩm họ vô lấy tiền. Rõ ràng là dễ làm tiền lắm mấy con. Cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài Vũ Thích Minh Quốc Cường ở Hà Nội, họ vẫn làm tiền rồi. Mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn cỡ mà tư gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào bỏ sót họ lớn mà không chơi được con. Đó là cái tai hại, làm cái số này động đó. Sao hơn đậu quỳ rồi kia ráng định từ đất. Cho nên nhất định là mình người tôi không để một cái di tích gì ở trong cái như ông Phật chết rồi ông tịch rồi đem chuyện đó xong mình làm như vậy đừng có lưu lại, họ sẽ bán thân của mình để được. Mình sẽ làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện nó rất là khó. Cho nên thầy khiên người nào các con người nào tu được thì chúng ta làm gì như bỏ thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là chiên đốt như không có gì mà nhưng mà cái mà chúng ta làm được chúng ta chết bệnh đau chúng ta đuổi, không có để cho cái sự đau khổ tục, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn. Đó là cái mà chúng ta cái tu hành của chúng ta. Hôm nay thì Phật với con là nhắc nhủ điều kiện là rèn luyện pháp như chúng ta thấy có một cái chút nào cái ý hoặc không thuận duyên hoặc là chúng ta khổ làm thôi, còn có một cái niệm nào làm cho thân mấy con bị đặng không bất động thì phải đủ gì chỉ cách ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái gì khởi trong đầu đêm của ngày sẽ bất động, không có cái niệm gì vô đâu. Thầy tử nó cuốn gói thì hơi thầy ngồi yên, hơi có một khó xẹt vô, đuổi nữa. Còn ngài nói thầy đuổi bao nhiêu lần, thầy không biết, không cần biết. Không có phải thầy ghi sổ, à đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Một ngày thầy đuổi 100 lần, 120 lần, không ghi gì đó, bao nhiêu cũng được, miễn có, đuổi cũng có thôi. Còn ghi chép nó không biết đây là phóng vật, tức là ghi chép. Cho nên vì vậy mà nếu con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi kêu nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ phóng vật chứ sao, bức thơ cũng phóng vật chứ, dẹp cái thật phóng bức thơ này đi. Có gì sai gì không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi. Ở đây thì bình nữ thì nó còn học thời gian, bình nam thì hỏi chứ mật hạnh. Không biết con tôi có đúng hay sai, à chứ do gì nói cho thầy tôi xin phép là thầy không biết nào về nam thì thầy sẽ cho biết, à do đó tôi gặp thầy và thầy sẽ kiểm tra lại. Không hiểu cho nên thì sự dẫn dắt không có con đi tới nơi được. Thì như vậy thì nếu con thấy mấy con tu tập không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra. Với con kéo như hồi nãy là khuyên thầy đến đây thì rất sợ là tại vì mấy con thấy mình ở khi mình đi tu thì xung quanh mình nó có đã có nhiều cái hệ thống khác nhau, cái tôn giáo khác nhau dạy. Thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay chứ người ta cũng nói pháp nào dễ bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế khác, vì vậy mà cái ảnh hưởng thật đó mà thầy rất lo là bởi vì các pháp khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tông mà thân thầy là một nhà sư mật tông mà làm sao thầy biết bùa chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam thì từ cái mật tông rồi tịnh độ tông rồi thiền tông, thì mấy con thiền tông thì thầy theo và thiền thánh tự thì cũng dữ lắm chứ đâu, thì chết người chứ đâu phải đấy. Còn tịnh độ tông thì theo hòa thượng Thiện Hòa, mấy con cũng biết hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu, mà hòa thượng là thầy của thầy mà, cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thực hiện như là hòa thượng chứ niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tông thì coi như là cái vùng Tây Ninh, là cái vùng nó liên hệ nó gần kề ranh giới của Campuchia, cho nên bùa chú nó thường ở trên đó nó xuống đây, mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở nước Cộng, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cộng. Cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đạn, cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mà tâm đều qua núi Cộng mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thiệt, không phải không, nó có cái vị trí để cho người ta tu. Mà thầy tu mà xả được tâm thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh chứ thầy có ở tỉnh khác đâu, cho nên cái đất này đất địa linh. Còn thấy bảo đó đâu cái địa Tây Ninh không thấy, không phải mấy con thấy nó ở đây nó bình yên, thật bình yên. Cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó không hợp lục gió bão nó cũng không có nữa, nó ở đâu chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh ngày đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ, dân ở đây khổ. Nó làm cái đất cái vị trí của nó không phải cao mà sao nó không được, lũ lụt cũng tới đây rồi, mưa quá, con thấy có mưa gió rồi rồi đúng không? Còn nhìn thấy những nơi thật nước nặng thế ớn cuồn cuộn đường xá hơn, cho nên mình thấy đường xá hơn. Cho nên ở đây ấy, thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này mà tu tập thì thấy rất là an toàn, không có gì hết. Cho nên mở được cái khí một lần rồi đâu phải người nào cũng về cũng tôi đi hết đâu. Bao nhiêu người dị dạng người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở chứ. Lẽ ra lũ lụt như miền Trung, dẹp bỏ đi hết đi chứ. Vô trong miền Nam thì tìm cái chỗ nào cái đường lũ lụt ta ở. Còn cái tình cảm thì nó có ruột, đó sự ái kiết sử của cái địa phương. Mà bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người bị khổ quá họ phải đi thôi. Thì họ cho những con cháu đi thôi, chứ mấy người già họ không dám cái gì hết. Họ làm như mà thương mến rất quá, họ được cái gì đi. Cái sự thật ha, bởi vì đó phải ái kiết sử. Mình thương đất thương yêu của mình cũng là ái kiết sử. Cho nên thầy, cái tình cảm của thầy đối với tỉnh Tiên Ninh nó tốt chứ nó không. Nhưng mà thầy lên Hồng Sơn thầy bỏ đi như thầy. Thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu thầy ở như thường, thầy nhớ nói được nào. Đó không thấy cái tình cảm của thầy đối với một hả cái đất nước này. Chỗ nào cũng là quê hương của thầy. Nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy bị tự thân. Nó khó thầy được ở chỗ đó. Thầy để tình cảm sự sống. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để một thời gian thôi, để nó còn yên ổn, tâm còn yếu, gặp những cảnh lũ lụt hoặc là thiên tai thì mình rất là khổ. Cho nên ở đây nó còn yên tâm, không lo. Hãy tốt, pháp lý lý là cái thứ pháp để giúp cho nó con thẳng yên thức lực. Còn những người mới vào tu thì những con mới vào thì những con phải con phải biết để mà thầy dạy nó không đi từ thân nhãn của 19 cái điểm của điểm phải rèn luyện lắm luôn để cho cái tâm mình nó tập nhiếp không và an trú không ở trên và nó xả tâm bằng cái phương pháp của điểm sau đó rồi thì nó qua cái giai đoạn đó rồi thì nó bắt đầu tu thật cái điểm chứ còn bây giờ nếu con vượt thân nếu con vượt thân nếu con học được rồi nếu con chơi được thầy bị cái chế đó. Tại sao nó đang ngồi chơi mình thấy con sâu đóng cửa khép cửa rồi ngồi hờ nó xài con ngò đi ra hốt mớ gạch để vô rồi nó xài nữa mấy con nó đâu không vậy rồi đi ra kiếm cái gì đó ghê lên nó nghĩ làm như vậy là tu không phải nó không làm nó sinh ra nhiều chuyện mà nó phải để cho nó con ngồi yên. Cho nên trong cái thất của mình để nó cái giường để sao nó đừng có đẩy tới đi lui chứ không khéo đẩy tới đi lui bây giờ mấy con không tin ở hoài chứ cái giường để chỗ này lá cái là rất tiền ở bữa hay bữa cách gì nó có thay đổi còn cây quạt nó để đó mà nếu đóng được thích nó đánh mình cái tay không hộp cái tâm nó không có chịu cố định chịu đứng đứng yên một chỗ nó cứ bắt mình phải làm đó là mình. Cho nên trong cái sự tu tập thấy cái tâm như vậy là biết nghiệp dừng lại ở đây cái nhà này là khu viện đã trang trí như thế nào thì ngày ở như thế nấy không được sức quan sức lực chứ không khéo mấy con biết không nó nghĩ bây giờ có cái này đi như thế nào không có được đem sát cái này hết dẹp để cho khoảng rộng mình nó đi thì nó sẽ tốt dẹp cần vô cái nhà nó giường như bàn thế nó dẹp hết chút cái dẹp vô một cái khóc đó là cách thức nó nghĩ để nó làm đậm tâm nó không có gì cho nên thỉnh thoảng mà thầy đó cái nhà mai thì con xin trang trí thì cái bàn cái để chỗ nào cái giường để chỗ nào đó con cứ nghĩ đi một cái tủ và một cái giường mà cái tủ nó nhìn lại cái giường nó nhìn lại cái tủ thì hai cái này nó chỉ lộn được cái nhà này ở người có phải hai người cứ nhìn mặt nhau thì có gì cứ lâu không cái vật mà chúng ta trang trí như vậy nó cũng là một cái điều kiện để nói lên cái người trang trí xong đi cũng như cái ghế này mà có một cái bàn nữa thì cái bàn ít ra cũng có mặt lại đó chứ không phải cái bàn ngó mặt ở cái chỗ này thì cái ghế này với cái bàn này nó nhìn nhau thì bữa nó xuống ấy nó còn cái chữ lộn nó tạp đó nó làm đậm cho nên chúng ta trang trí nói chung là về cái mỹ thuật mà trang trí nhà cửa thì người ta cũng có đại khái cho mình cách thức trang trí thì thầy nói để mà mình thấy cái ý muốn của mình nó không có theo cái nghệ thuật còn cái nghệ thuật mà trang trí một cái phòng nó như thế nào để cho mọi người đều nhìn thấy nó đẹp. Còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp khác của mình thì mình biết nó cái đẹp mình không biết nó trang trí. Cho nên khi làm cho nó cái vừa đẹp đâu thì nó không cứ để hạn y cho đó, nó không cứ hoặc nó gặp được nó đẩy ra vậy thì nó không có gặp. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì mấy con sẽ nói thầy. Nếu con được có nghe thầy thấy con tu đừng có ghi ở bữa nay tu được một giờ hay giờ đây, đừng có ghi gì ghi nó cũng là không đi, chỉ mình tu lập là mình đến mình hỏi. À bây giờ đó mình xin hát để gặp thầy để hỏi sự tu tập của mình thì sẽ thì cho giờ trình bày cho thầy cách thức tu là như thế nào, cứ được cái gì. À cố gắng hạ cái nhớ tự đi. Cho nên trong cái trong khi mà cái con ghi chép đi là nó không bị phát hiện. Cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì để nó gặp thầy, cái thầy xác định cho về thôi. Thế đừng ghi, ghi thôi đừng ghi. Còn là cái đó là cái điều kiện mà không dặn. Nếu con muốn làm nhà văn, nhà báo, không phải là ghi chép văn là báo là thơ. Thầy có người viết thơ, thầy đọc nó mở. Thôi sao mà hồi tu hồi chưa có tu thì không làm thơ được, mà tu thì sẽ làm thơ quá. Thì giờ nó đổ ra. Cho nên thật sự ra mấy con văn còn nói những cái mệnh mà lại thích chứ thầy. Có người làm cái học nghề gỡ như thầy, thầy thì giờ đó thầy thì nó ba cái thời điên hãy chỉ cố hữu rồi thì tôi sẽ nói gì. Vi phạm cố hữu rồi có tôi làm thơ thì tại mấy người đó là nhà thơ người ta văn, còn mình là tu mình là thơ mà còn mấy con là để tập ngày kia rồi viết viết thành nhà văn đó. Thầy có quý thầy ở bên kia thì gì đó hết bữa gỡ thầy học thầy còn viết dần thầy quá thầy viết thầy hết lên đọc đọc gì nổi lãm nhảm ba cái tu mà cũng ra gì đó cứ viết thôi, cứ đọc cái trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thì viết thôi, làm như là của mình vậy, mà hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình khác. Sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác, tôi nói khác hơn cả trước cho tôi tỉnh trí hơi thở bằng cách này đó. Cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi, đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chỗ thì như vậy mới có cái mình thôi. Còn này không lặp đi lặp lại tha cái ý cũ xưa hết thì thành tới nó đúng. Người tu không nên làm cái gì, không nên viết văn, không nên viết cái gì, không nên thơ văn gì hết, không nên viết cái gì cả hết, chỉ có họ thôi. Không thì là nhớ hôm nay mấy con gái thì nghĩ rằng cái số lượng của mấy con ít nhưng mà tu đặt khoảng một tí không cần nhiều nhiều mà tu không có được cái gì. Thầy thì thầy cũng biết cái thời gian nào mình đi mà thời gian nào mình nói chứ không phải là không biết, nhưng mà chờ có biết thầy không người nào là sao mà đi biết. Chờ hoài hiểu này hỏi ngọn thật sự ra mấy con trước thầy mà chờ mấy con hoài bây giờ con thất bại rồi mà chờ hoài chắc là con chết trước thầy rồi có phải không mấy con. Chờ riết hỏi ngọn chờ cho mấy con tu chính là mình đi. Con cứ nghĩ ở đời thật sự ra mấy con nghĩ đời mà còn thích ăn tức là người tu như thầy ngồi ngay như con thấy mà cực lắm ngay nuốt chứ là phải không làm nữa. Để nếu đồ ăn chà tụt khổ mình được đâu phải để cái phỉ được chế, chế vô đó. Cho nên rất là biết giải, ăn cũng biết giải, hoặc là ngồi bất động không phải suốt ngày không phải không phải. Mà tiếp duyên với mấy con thì cái cơ thể nó bị ho, còn ngồi nó không hao, ngồi bất động nó không phi phí. Còn thầy nói chuyện vậy chứ nó tiêu, cũng như giấc uống là kia nó tiêu, cơm gạo mau tiêu. Cho nên nhân dân nó có ăn nhiều là nhờ nó đó. Còn thầy mà nói nhiều là phải ăn nhiều. Cho nên vì vậy mà thầy đã dấn nói nhiều, lâu lâu nói là nữa mà coi như là nó vẫn bị tiêu hao sức khỏe thì. Mà đến bữa ăn đâu phải nó cả một cái hành, cái hình phạt đối với người tôi là cái ăn cái hình phạt, cái hình phạt là cái ngon nó là hình phạt. Thế là tới bữa ăn tôi hoặc hạn với cô Trang mình sớt thôi, để cái gì phải ăn được chứ còn cái sớt phải ăn không thế. Nó có cơ thể mà cái người tu nó thanh tịnh, nó không có đắm chìm ở trong cái thực phẩm. Còn mấy con thấy cái cơ thể của mình chưa tới việc ăn mà là cơ thể của mình chưa. Cho nên thầy nói như thế này, có người hỏi thầy thân tâm thanh tịnh mình tu rồi, thân tâm mình thanh tịnh rồi thì mình còn bất tịnh không? Đã thanh tịnh rồi sao mình bất tịnh? À bây giờ con là còn một người phụ nữ thì con có những cái bất tịnh chứ sao? Vậy con tu rồi nó còn đó, đã thanh tịnh rồi sao con còn? À, mấy con cứ nghĩ đi, thanh tâm thanh tịnh được không còn bất tịnh, nghĩa là rất là sạch sẽ, không còn bất tịnh. Hãy phải hiểu như cái thân của mấy con nè, nó còn bất tịnh là do cái chỗ bất tịnh là do cái tâm của con chưa ly dục, nó mới bất tịnh. Chứ nếu con ly dục rồi là sao nó còn thanh tịnh hoàn toàn, không còn cái chỗ nào nữa. Cho nên bao lớn nó còn tu rồi con không cần làm không cần. Nó con sạch cho nên vì vậy mà thấy cái ăn nó cũng ô nhiễm. Còn mấy con chưa tới giờ ăn mà đói bụng nó không ăn rồi thì đó không, nó còn chưa thanh tịnh, nó còn muốn tiếp nhận cái sự sáng tươi, cái tứ đại gì còn cái sự thanh tịnh rồi tiếp nhận sự sáng tươi, nó tiếp nhận sự tươi. Chứ biết là họ ăn uống gì hết họ không chết. Nó chẳng hạn bây giờ thầy nói con ở suốt từ ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm khác, thầy cứ hồi phải tâm được, thầy không ho một chút, thầy chút lên. Tại sao nó sống được không? Vì chân lâm nó hấp thụ tâm trí nó sống. Thiền như duy thực pháp vĩ sinh nạn, nó diệt thực mà nó hấp thụ cái sự sống ở trong tâm trí. Nó duy diệu như vậy mà chúng ta chưa nhập định được thì thôi làm ơn đi ăn đi, cái còn những ăn đó thì thầy đủ rồi. Ở đây không có phải là cái pháp gì, cho nên mình hẳn ngồi đừng có tập những ăn này. Ở đây không được, không phải quyết sạch, không phải những ăn mà để làm chủ cái ăn. Tự thân của mình nó thanh tịnh thì nó sẽ không tiếp nhận những cái bất tịnh của mình, thì nó sẽ tiếp nhận cái thanh tịnh của chính nó. Cho nên thiền định nó rất là thiền, nhất là cái định chứng thiền, nó ngồi nó không sợ mà nó ánh nó còn, nó chỉ giữ cái thân nó sống bằng cái sức nóng, bằng cái nhiệt, bằng cái nhiệt, chứ nó không có hạn. Máu nó không đặt là do nó còn, nó không lưu thông, tim không đặt, hơi thở không thở, mà không hốt thở. Rồi thì cũng còn nghe ấm như bình thường, như một người sẽ đặt được của chứ gì. Còn chúng ta chưa nhập được thứ gì thì chỉ có pháp thứ thiền nó mới tự chỉ. Còn tất cả những cái chuyện khác thì chỉ là một cái chuyện khác. Cho nên chúng ta là một người tư, là sao chúng ta có được những ý thức thì cố gắng ở trên bất động tâm nhờ chúng ta pháp lý hàng ngày thì nó sẽ ở trên cái bất động thân. Ở bất động thân nó kéo dài cả ngày đêm, ở trên thứ niệm xứ thì nó có đủ thứ sản xuất, có đủ ý thức, có bao nhiêu đó không. Cho nên thầy nói là nỗ lực tu chúng ta thấy rất hoài, thì đến khi tới đủ 7 tháng của nó trong cái thời gian sống ở trong pháp trụ, đủ 7 tháng nó thể hiện ra cái thành bất động hoàn toàn, đủ hết cái chuyện mà hết hoàn toàn không cần rồi thì nó là bất động. Có niềm đủ, có niềm đủ cái thân tự thế đủ duyên suốt bản thái đủ tới cái tháng cuối cùng nó thành định thật sự thì nó có được cái gì, chứ không phải từ khi nó bất động rồi chúng ta kéo dài cái sự bất động bất hạn thế mà. Không phải kéo dài cái trạng thái bạn mà bây giờ nó còn động mà chúng ta đắc ý hoài cho đến khi nó bất động, mà từ nó bất động mới còn kéo dài 3 tháng thì nó không còn động nữa, không hiểu được. Còn bây giờ cạnh gì nó vừa bất động là nó đã ở trên cái trạng thái bất động, nó sống trong trạng thái bất động cho nên nó được tâm tích được. Bây giờ nó đang luôn bây giờ suốt cuộc đời mà tu tập của mấy con, bây giờ từ cái chỗ bất động đứng rồi thì mấy con không cần bài tháng mấy con sống. Từ năm này đến năm khác bao nhiêu năm nó cũng bất động. Thấy bất động là nó bất động luôn. Cho nên chúng ta làm việc từ trẻ lắm, một nơi suốt ngày cũng làm đối xử. Thầy thấy thật sự mấy con là người vô hết, vô tự hết, mà hầu như thăm chưa có vô sự, còn vô tự. Là con còn chưa vô sự. Khi nào mà thật sự vô tự rồi thì mấy con sẽ thấy nó khởi động. Cho nên mấy con cố gắng, nhưng mà khảo phá pháp ý, cho cái gian hành của mấy con làm gì. Người tu sĩ tu cũng được, người tu sĩ cũng được giải thoát yêu như nha, không phải là người tu sĩ tu kết luận mà người tu sĩ tu điều người tu sĩ phải tu giống người tu sĩ, còn người tu sĩ phải giữ hành cho đúng người tu sĩ. Cái thành kế tu chúng ta tu sĩ chỉ có thiết áo không thì không được đi học thầm chứ không là không vô chạy tới chạy đi, có nhiều gì tu sĩ lẽ ra mình xuất lý gia thái xuất gia rồi thì lý gia thái không cần phải gì đi, không cần phải gì hết, cái nỗ lực ở lì mà cái chỗ tu viện mà đó cái chùa mà đó lì nỗ lực tu thì đúng không, coi như là mình cắt đứt hết những cái sự liên hệ với mặt khác thì cái người tu sĩ đó mới thật sự. Cho nên gần đây thì thầy có làm cái giấy để chứng nhận những đệ tử của thầy có cái giấy rồi thì chứng nhận. Thầy cũng mong rằng những người đã hiểu rằng khi nhận được cái giấy này thật là phải sống như một như thầy, nghĩa là sống như thầy, còn như thầy cấp cho các tu sĩ để có cái giấy, không phải đi ra mình trình cái giấy với chính quyền với nhà nước gì cả, mà để chứng tỏ rằng mấy con được thầy chấp nhận mình là người đệ tử, mà được chứng nhận cho mình là người đệ tử thì phải thực hiện được sự giải thoát như vậy mới xứng đáng là người đệ tử. Còn cái giấy vừa gọn vừa nhẹ, cái hình ảnh của mấy con ở trong đó là thầy mà thì thầy mong mấy con được cái giấy như vậy thì mấy con xin mời chú sắc. Rồi đây thì sẽ làm cái giấy chứng nhận cho những người cư sĩ để tu tập. Cái thầy cũng bỏ mấy người cư sĩ này. Mà những người nào mà thầy thấy họ có giữ hành tốt, tu tập đúng là thầy sẽ cấp cho mọi người thầy là đệ tử cư sĩ của thầy. Những người này khi mà có thể rồi nỗ lực tu chính là coi như là đệ tử tu sĩ của thầy cũng chính đạo cũng như thế. Tức là thầy muốn cấp cho mấy con cái giấy để cho mấy con thấy rằng thầy rất quan tâm mấy con. Cho cái giấy này đi ra trình mà thầy tôi là đệ tử của thầy công lạc như vậy, mà để mấy con tự thấy mình là đệ tử của thầy được thầy cấp nhận như vậy, mình phải làm sao cho xứng đáng. Đó là cái mục đích để kích lệ tinh thần mấy con. Để khi mấy con cầm cái giấy lại phải làm sao tu như thế nào thì xứng đáng là đệ tử của thầy. Thế con mới nói được sao? À, nó là tu thực là có gì có pháp gì rồi nên sống ngay thế, nhưng hiện giờ chúng ta còn sống thì quyết liệt để làm chủ được khổ, sự đau khổ quyết như vậy thì không bên đây nó còn khoảng gì nhớ pháp gì đi phải bữa nay hôm nay gặp là nhắc nhở với con pháp gì đi phải. Còn tất cả những cái thân gì đừng có dùng cái pháp nào ức chế tâm hết. Nghĩa là mấy con cố gắng mấy con ức chế cái tâm của mình cho được 30 phút 1 giờ cho không vọng tưởng thì phải. Có vọng tưởng thì phải tự có vọng tưởng. Dù ngồi đây mới có 1 phút có niệm được tốt, mấy người đã tu tốt á. Bởi vì ý thức còn hoạt động thôi. Vậy thì ý thức làm việc, ý thức có gì đâu, ý thức khởi ra thì ý thức giác. Là cứ giác như vậy, từ 1 phút nó có, là 2 phút có, 3 phút có, 5 phút có, 10 phút có, thì tập ý hòa. Ý thức này khởi ra thì ý thức khác đánh xuống. Ý thức đánh ý thức, ý thức giác ý thức. Bởi vì cái ý của trong đầu chúng ta nó khởi ra cái niệm chứ gì. Nhưng mà cái niệm tự động nó khởi ra là do cái tâm tham sân si mạn nghi dục. Nó mới sinh ra cái niệm. Cho nên cái tác ý là cái ý của chúng ta làm chủ cái niệm đó, không cho nó lạc cái gì tham sân si nữa. Cho nên chúng ta tác ý để ý giữa ý. Và cuối cùng thì chúng ta còn cái ý là hôm nay thì nhắc nó còn cái điều này, chớ không phải dùng ức chế cái ý đừng cho khởi niệm. Hậu cho khởi niệm nhiều là người ta ý cũng nhiều. Hàng ngày ngồi không mà tác ý phải việc lặng trước được. Chúng ta có công việc làm, không phải là ngồi chơi không đâu. Ngồi tỉnh táo mà khi có hôn trầm thì riêng thì đi kinh, mà nó không buồn ngủ được sợ. Sau đó nghe tôi mất ngủ nó như là căng hoa trở lại. Thôi không có sợ, mày không ngủ thì càng tốt. Ngủ là suy mấy con, là mê, là ham ngủ, là mê muội. Nó ngủ không được, nó không lượt được mà nói rằng là tao phòng cho mình tỉnh thức càng tốt. Thì nó bây giờ nó tỉnh, nó mệt gì nó mệt, nhưng mấy con cứ ôm chặt cho mà thức được càng tốt. Có vậy cứ ôm chặt hoài thức là càng tốt. Cụ thiết ta bắt đầu tỉnh bơ, nó không còn mệt nữa. Bệnh đau mà còn đuổi được, mà cái thứ mà mất ngủ mà lo cái gì. Chứ định bảo ngủ lợi cũng được. Ngủ lợi là bảo nhưng mà suy thêm gì cũng được. Chị nghe đi, không ngủ là thằng tốt. Đừng có sợ mất ngủ. Thầy nói thật sự thôi. Suốt đêm thầy ngủ thầy có chết đâu. Thế đêm nào thầy có thầy ngủ đâu. Tại vì nó không ngủ mà ngủ làm chi. Mà thầy cũng đâu cần gì cũng ngủ. Ở đời người ta ngủ thì người ta ham, chứ không thi thông với thầy mà. Ai làm gì thì cũng biết, nằm đây nó ngủ thì luôn luôn thấy con mình nó đẹp. Chúng ta làm biết sao, ngủ không có tiêu, không phải mình ngu si không. Cho nên không ngủ là khổ. Đừng có thấy con mất ngủ bữa nay xong nó ngủ không được. Khổ quá, biết nó bệnh gì. Đừng có sợ bệnh cho mày chết chứ. Cho nên không ngủ là tốt. Nó càng tỉnh càng tốt. Ngủ ít càng tốt, ngủ nhiều càng si. Nhưng mà thầy dặn nó đừng có sợ. Mấy người lớn tuổi ít ngủ tốt rồi. Giờ cơ thể nó không ham ngủ nữa rồi. Là tốt rồi. Vậy thì mày ráng tu chứ sắp nữa mày ít ngủ là mày sắp chết. Còn mấy đứa còn trẻ còn ham ngủ, tức là nó còn dài. Nó còn dài, nó còn ham ngủ. Nó mê ngủ. Cho nên vì vậy mà mấy người lớn tuổi ít ngủ rồi thì nó còn có điều kiện để mình tu tập hết. Không ngủ thì mình không khó tu. Còn còn khó con hoặc còn tuổi trẻ mà nó ngủ, ngủ ít thôi nha, học cho ngủ giờ đó mà. Giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào ngủ là tạo đi kinh hành cho mình ngủ mình xé cho mình chết. Giỏi mình ngủ đi, mình phải đi cho mình xé. Mà nó ngủ là nó té cho mình xét. Nó sợ nhưng mà. Cho nên sáng học đừng có sợ mất ngủ, mà sợ mình còn hay ngủ. Nó có chết đâu nữa. Thầy già rồi mà thầy mất ngủ có chết thầy đâu. Hỏi với thầy thầy này có chết đâu. Nhưng mà không tu á nó mất ngủ là sắp sửa nó chết đó. Thấy mấy người già ít ngủ rồi là sắp sửa chết đó. Không, thầy nói thật sự, nó không ngủ là nó sắp chết, mà nếu không tu nó sẽ chết, còn tu rồi thì nó chết. Coi vậy. Không, thầy nói cái hiện tượng cái thân cơ thể của chúng ta nó sẽ đi đến cái chỗ mà nó không ngủ là nó sắp chết. Bởi vì nó không ngủ mà nó không tu thì cái cơ thể của cái người già nó sẽ mệt mỏi. Nó ngủ là nó phục hồi lại cái sức khỏe của nó, mà nó không ngủ là cái sức khỏe nó kém, mà sức khỏe nó càng kém thì bệnh tật nó đổ ra. Cái ổ bệnh nó tới rồi, nó không ngủ là cái ổ bệnh nó tới. Mà nếu con không giữ được cái tâm bất động, không giữ được cái pháp nghiệp cái thứ, thì nó còn đuổi không đuổi được bệnh, thì cái cơ thể của nó còn càng bệnh nó càng suy yếu, mà càng suy yếu thì càng nó còn phải hiểu điều đó. Cho nên thấy tuổi trẻ thì nó ham ngủ thì thế nó phục hồi cơ thể, cho nên nó không có bệnh. Còn nếu con không ngủ là mình nó đổ tới, cái ổ bệnh nó xảy ra. Cho nên cố gắng tu, không có để cho bệnh nào mà gặp thì nó còn muốn mà chịu. Thì hôm nay thì nếu con nghe thầy dài cái thầy sợ nếu con ức chế thôi, nhớ đừng ức chế. Tu tập gì cũng đừng ức chế ý thức chủ quan trọng, ý là chủ ý tạo khác, ý dẫn tạo khác. Trong kinh pháp cứu Đức Phật nói gì đó. Cho nên chúng ta không được gì của ý thức. Đừng có bắt chước thiền tâm, đừng có bắt chước tình nội tâm. Tình nội tâm niệm phần nhất không bất loạn, kể ý thức nó diệt ý thức để nó trở thành cái tỉnh thức của nó. Còn thiền tâm biết giận thì vua buông hết hết giận thì tức là diệt ý thức của chúng ta thì nó còn sai, nó lọt trong không tỉnh nó sai. Còn chúng ta thì đi dụng hầm hàm muốn giận hờ thì nó đi hết ra, đuổi sạch ra bằng không nghĩ tới cái ý để tạo thành cái ý thức mình, lấy cái ý mà tạo thành cái ý thức của nó, lấy cái ý thức của chúng ta mà diệt cái ý thức, giận cái ý thức hoàn thiện gì của nó ra, thì cái này nó trở thành cái lực thì cái kia nó sẽ bị hết thành cái gì. Nghĩa là lấy ý diệt ý, lấy cái ý thức này mà diệt cái ý thức sai. Bởi vì trong chúng ta có cái ý thức đúng và có ý thức sai, có cái ý thức thiện mà cũng có cái ý thức ác. Nó còn đây mà ác thì diệt cái ác của cái ý thức ác mà tăng trưởng sân trưởng cái ý thức thiện. Như trong tứ chánh tầng Đức Phật dạy cụ thể, ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện. Rồi chúng ta là người tu như vậy nó đúng pháp, mà là có phương pháp như lý pháp lý thôi. Nó còn đây thầy dạy như con rất là thân mạng, rất là học pháp, không có sai rồi. Chỉ có xuyên mà kết quả sẽ thắng. Còn bây giờ nỗ lực về hết vô cực yêu tâm. Nhà ai nghe không? Không có đi qua đi lại nhà hết. Mình ví dụ như cái giờ này cái người mà ở cái khách xa dưới này mà đi khách thật, cái người này mà đi khách thật về rồi tới cái khách kế thì không có đi một lần hai người ba người nếu nó khách thật. Cái người ở xa người ta sẽ đi trước, rồi kế cái thóc của người đã về rồi thì kế cái thóc được. Thì cứ như vậy mà tới cái người thóc gần nhất ở gần cái chỗ để thơ thì cái người đi xa. Coi như là mình là người lịch sự nhất, phải không? Mình nhường cho người ở xa người ta đi, cái đó là cái tốt, cái sao không? Cho nên vì vậy đó, mình đừng có đi mà hai ba người thì làm cái tốt. Rồi cái con còn hỏi thì bây giờ
khi tâm nó chuyên thì con nên phát ý, cho nên là nó có sức để nó có niệm gì nó
phải nó có niệm sắc ý nó không niệm sao mà mình không vẫn luôn vậy cho nên nó có niệm không mình ngồi yên lặng chơi thì mình không có dùng cái phương pháp nào như thế thì nó sẽ có niệm khó niệm để cho nó tự nhiên. Nhưng coi nó không niệm, cái tâm của mình nó sẽ ở đâu? Nó biết đó, nó sẽ ở chỗ này. Nó bám ở chỗ này. Nếu nó bám trên thân con là đúng, mà nó bám chỗ khác là không. Ví dụ như bám ở trên đỉnh đầu con, bám ở trán con, bám ở bàn tay, nó bám ở hơi thở, biết hơi thở ra vô đây thì không đúng. Mà nó bám toàn thân nó cảm nhận từ chân lên lòng thì là đúng. Đó là nó bám ở tứ niệm xứ. Con lưu ý đó thôi.
và bài thầy khi mà khi mình phải đi lễ năm sau xong thì kéo về các lý không phải là vô tư lớn trong thầy dùng chi kiến
à, coi như là nó có cái phần đầu mà con mới già tu thì con tu điểm vô lậu, thì mỗi một cái niệm ra thì con phải tư duy quán xét cái niệm, sau cái thời gian đó thì con không có dùng lại cái niệm mà con chỉ dùng pháp tác ý thôi. À bây giờ nó có cái niệm lăng xăng đầy đủ bất động, con cứ đến đây lăng xăng chỉ cần tác ý như vậy thì nó sẽ dùng mất và nó có nữa tác ý và không có tác ý, vì vậy thì cái tâm con sẽ bất động.
Thầy, cái quán từ bi là
một quán từ bi. Quán từ bi là những người mà người ta đã còn đang sống tiếp duy với mọi người chứ không phải được vô pháp. Vô pháp thì không có quán từ bi nữa đâu. Bởi vì vô pháp là sống độc cư, sống một mình rồi, thì đây với cái sự đối với cái thân của mình chứ không phải mình triển khai cái thân từ bi, mà mình sống chung bụng như bây giờ con sống chung với mọi người, làm việc chung con vô tâm này làm việc chung với mọi người, làm việc chung với mọi người, người này người nọ người kia người ý này người ý khác, thì do đó con quán tâm từ bi. Khi mà họ nói trái ý ngược lòng con thì con phải nhìn chung như họ sống tâm như vậy, đáng thương tâm như vậy. Cho nên thứ vô lượng tâm là tu trong cảnh đạo chứ không phải tu trong thất. Họ nói về cái vô lượng tâm thì là tu đó. Còn tu tứ bất ngoại tịnh tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới đó, trước khi mà con tu cái con muốn vào mà tu định niệm hơi thở thì con phải tu tứ bất ngoại tịnh. Niệm Phật tức là con phải hiểu biết Phật sống như thế nào, hạnh Phật như thế nào, con phải thông suốt gọi là niệm Phật, đặng con tập sống thử con làm như Phật được không. Cũng như bây giờ con đến đây mà con ăn ngày ba bữa thì con nhập Phật. Phật thì ăn ngày bữa thì làm sao ăn rồi Phật thì bỏ hết ly gia các ái vô thường ngõ vậy. Mình không cứ mình bỏ, mình còn nhớ ngạ không. Cái đó là cách thức sống như Phật. Rồi như Pháp, Pháp dạng như thế nào. Chúng ta thấy là Pháp Phật dạng là ác gì khác sinh sự không cũng thiện. Pháp của Phật thì có giới luật. Giới luật thì giới sa di, những cái giới như thế nào thế nào đều là một nghiên cứu thông suốt những cái gì đó hết ha. À, do đó con thông suốt như vậy là gọi là niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ con chọn một cái vị tăng nào mà người ta tu dưới được nghiêm chỉnh, con thấy những qua như thế cái gì đó như thế đó đó, thì con sẽ học cái hành của vị tăng đó là niệm tăng. Rồi kế đó con phải nghiên cứu 250 giới của người Nam thì về cái gì thì khen. Trong cái bộ giới mà hiện giờ mà có 250 giới á, thì nó chỉ là giới cấm, cho nên nó không phải là giới đức. Con tìm cái bộ giới đức, con sẽ đặt, con thấy từng cái hành động giới thôi. Cái hành động nói nè, cái gì bây giờ cái giới tham lam trộm cắp, nghe con đến con lấy của người ta thì đó là tham lam trộm cắp. Thì còn lần này á, con không lấy của người ta, con chỉ khởi một cái ý thôi, cái này vậy. Thà đã có tham lam hay không đó là, đó là cái hạn của cái ý con đã bị phạm cái giới rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ về cái giới mà không sát sanh, không sát sanh mà không lấy xứ mạng chứ không, thì nó thực hiện cái đức hiếu sinh. Nhưng mà con bước đi mà con quên để mà chú ý với cái đức hiếu sinh đi, con đã phạm giới rồi. Vì cái quay nghi tế hành của một vị tăng nó phải tỉnh táo đến cái mức độ bước đi là không phạm giới là phải tỉnh táo trên bước đi, chứ còn phạm giới là không được. Còn phải đặt cái bộ giới đức của 250 giới thì theo mà thầy đã soạn và xin phép để nhà nước cho phép rồi mới in. Chứ còn phổ biến ra mà chưa giới phép thì mình có lỗi phạm lỗi, cho nên chờ xin phép rồi sẽ in. Thêm một cái hạn nó thì đạo Phật nó đầy đủ quay đi cái hạn của cái giới đức của nó, thì mình học cái đó cho nên những cái đó là gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Cho nên tứ bất ngoại tịnh là con còn ở ngoài đời con tu tứ bất ngoại tịnh, chứ không phải con vô trong cái chùa này tu tứ bất ngoại tịnh trong chùa gì không sai pháp. Còn con còn ở ngoài đời con sẽ tu cái thứ vô lượng tâm, thứ bất đại tịnh, con còn học sống và đời, con phải chú ý cái này. Sau khi con nhập vô chùa, con tu hành thì nó làm học rồi. Cho con khéo, còn không biết những thứ vô tịnh, thứ vô lượng tâm là tu lúc nào vô trong này cũng còn khổ, con từ, con ly, con hỷ, con xả thì không đúng. Không, không đúng rồi. Bởi vì cái giới lực nó của đạo Phật nó ở chỗ nào phải tu dính cái hai cái chuyện ấy, cho nên tôi còn vô đây nếu con chỉ còn có sống độc cư rồi dùng pháp y lý pháp ý để xả cái nội tâm của mình chứ không phải là ngoại cảnh. Còn những cái pháp đó là những cái pháp để tu ngoại cảnh cho nên là tu nội tâm.
Thì trong
mình cảm nhận, ví dụ như con cảm nhận từ cái bản kinh con này, con cảm nhận con ngồi bắt đầu bây giờ con cảm nhận được, thầy chỉ cho cảm nhận. Con chịu khó con ngó với cái bản kinh con coi con thấy nó không. Con thấy là cảm nhận. Mà bây giờ con cảm nhận, cái cảm nhận bây giờ con ngồi con ngó rồi con cảm nhận, không biết cái bàn kinh của mình đâu. Bây giờ ngó thử cái bàn kinh ra coi. Đây là bàn kinh đây, phải rồi. Thì con thấy mình phải tập nó không? Rồi sau đó con đậy lại cảm nhận coi phải có cái ngón chân đó không? Thấy nó có cái tưởng của nó cảm nhận ra cái hình dáng của cái bàn kinh thôi. Nó không có sự rung động. Thì lẽ đương nhiên là không phải cần rung động mà cảm nhận cái sự rung động. Bây giờ con hít vô con thở ra con nghe rung động từ cái bụng của con trở lên phải không? Nhưng mà con cảm nhận tới cái chân. Nó chưa cảm nhận được, con lật cho nó để cái bàn chân con nhìn xuống cái bàn chân con để con mắt con thấy cái bàn chân cái đã. Rồi từ đó con thật cảm nhận. Tức là cái hình dáng của cái tưởng nó sẽ mặc dù con này biết hết nhưng mà con cũng vẫn thấy là một cái cái tưởng, tức là cảm nhận qua cái tưởng để rồi mình cảm nhận qua cái cảm nhận, phải tập từ từ thấy dùng tưởng. Bởi vì con thấy đạo Phật dạy mình dùng tưởng quán bất tịnh thôi, quán thực phẩm bất tịnh. Bây giờ đâu có ưa thực phẩm đâu, mình quán nó bất tịnh là nó thiêu nó cứ ai mà đem đồ thiêu đến đây để đâu. Mình quá mình tưởng ra nó móc meo thì nó hôi nó. Đó là quá bất tịnh, quá thực phẩm bất tịnh. Nó tưởng không à con, nhưng mà không để bị tưởng vậy. Chúng ta dùng tưởng để đối trị với cái tâm tham dục của chúng ta, chứ không để tưởng ôi chúng ta đi vào cái thế giới xuyên của nó. Biết dùng tưởng chứ không phải biết. Cho nên phương pháp của Phật nó dùng tưởng chứ không để tưởng dùng, tưởng sử dụng lại mà mình dùng cái tưởng của mình để tu, để tạo cho cái ý thức của mình nó nhàm chán nó. Cũng như quán thân bất tịnh để nó nhàm chán nó thôi. Nhưng cái bây giờ con ngồi đây con có nghe chứ không con hô thú đâu, mà con tưởng tượng như cái thi ma chết nó xuyền lên, nó bầm xanh lên đó. Con có thấy ở trong Phật dạy cái chỗ này, mình dùng cái tưởng thi ma thôi, con thi ma nó làm cho chúng ta thấy cái thi. Cái thân của chúng ta ghê quá rồi, cái mình hở ra chút gì mình muốn đánh người ta, ai mà nó ấy thì bảo vệ cái thân gì. Cho nên do đó thì con nhớ đó là cái dùng tưởng mình thôi.
Rồi thầy tư giảng thì con ngồi tư giảng nhiều lên nhiều, bắt đầu tâm của con lên hả, thì còn tâm bất tâm bất lợi nhưng mà cơ sở thì còn, thì đó tai con mới nghe hết tất cả những người con ngồi nhưng mà không
chạy ra, không trong khi đó mà con thư giãn, thấy không? Thư giãn chứ không phải là trong cái giờ mà con tu. Còn vậy nha, bây giờ không phải là giờ mày tu, mà mày thư giãn mà mày tập trung như đây lát nữa mày tu không có chất lượng à. Con hiểu không? Tới cái giờ tu nó phải gom vô, thấy không? Mà bây giờ thư giãn mà lại như vậy thì hơi thành lắm. Nó im lặng nó bắt đầu nhìn thì con phải biết đây là thư giãn, là phải sống thanh thản không có tập trung chỗ nào hết, để cho cái thời tu và cái thời mà thư giãn nó khác nhau chứ không thể nó giống nhau. Mà con thấy thư giãn mà nó giống như cái thời tu thì không được. Cho nên dùng hết các ý để cho mình muốn làm cái muốn thực hiện cái pháp nào ra cái pháp ấy, tư giãn là ra tư giãn, mà tu thì ra tu, hơi thở là ra hơi thở, mà bất động tâm là ra bất động tâm, chứ không có lầm lạc không, nó bất động cái nó ở một thở, nó chơi kiểu vậy, mà nó thư giãn mà nó không chịu thư giãn nó vô, nó làm cho mình mệt, nó cái gạt con mà, cái chứ đâu phải tốt đâu, không có tốt đâu, cái đó là sai. Bởi vì cái nào tu tập theo đạo Phật, cái nào ra cái nấy, pháp nào ra pháp nấy, không có được lẫn lộn thì mới được. Cho nên nhờ pháp tác ý mà lôi nó trở ra, chứ không được. Bây giờ con cứ để ngồi yên thì nó vô, không phải không? Tác ý thì hãy còn tác ý thì bị động rồi nó không có vô ra. Rồi bắt đầu con yên cái nó vô, tác ý nữa. Bởi vì thư giãn mà, còn nhắc riết cái nó thư giãn. Họ cũng tác ý thư giãn rồi. Bởi vì nó không chỉ thư giãn thì phải tác ý nó thư giãn chứ sao?
Con mắt có thể lên cái để mà khi trong khi thư giãn mà có niệm tới cũng
tác ý. Tác ý cho nó thư giãn cho được.
Sau này con khi con đi kinh hành thì cảm chân cảm nhận khi mà tai cũng nghe cái tiếng
của khi đứng. Con bắt đầu con bảo bây giờ con thích con tập trung vào cái bước chân của con đừng để nó không phân biết hai ba cái ở trong cái thân động của con không được. Bảo nó ví dụ như nó không bây giờ nó vừa biết cái bước chân mà nó vừa biết cái tay của con nhúc nhích phải không, nó vừa biết cái thân đó là biết cái bước chân rồi chứ không có biết cái gì hết, để làm cho cái thân nó tập trung vào bước chân mà nó cứ hễ con im lặng thì nó biết toàn thân của con, thì con bảo biết bước chân đi. Còn cứ tác ý vậy thì nó sẽ mất cái cảm nhận toàn thân của con, cái tay của con, thì nó chỉ còn biết bước chân đi, rồi nó sẽ im lặng, nó sẽ trở lại cái cũ, vì cái đó là cái thói quen của con lâu rồi. Mà muốn cho nó đừng có trở về cái thói quen đó, mà nó chỉ còn biết bước chân con đi không đó, thì như vậy là con tập trung trong cái pháp đi cái nào, nó đúng cách chánh niệm tỉnh giác trên sinh hành của con là trên bước đi, thì con tác ý biết là nó chỉ còn không biết bước đi mà nó biết cái khác, như vậy nó mới trọn vẹn chứ không khéo nó biết tùm lum hết nè. Đi mà nó biết đánh được xa, rồi nó biết thân nó đưa tới ngã lui rồi này kia, nó biết đủ thứ ở trên thân con hết, thì tức là nó bị không tập, chứ không phải tốt đâu, không có tốt đâu. Con cứ nghĩ tưởng là nó đừng có luận tưởng thôi, nó chỉ biết cái hành động của thân như vậy là tốt, không phải. Tại sao mà thầy lại dạy con đến pháp thân hành niệm, chân cái bước dỡ gót lên, dỡ chân lên đưa chân tới, để làm gì? Để nó tập trung từng cái hành động mà nó không phải cảm nhận hết tất cả những cái sự rung động trên thân nó. Thế nên là để nó tập trung từng cái hành động của nó, cho nó cụ thể, rằng nó gom lại cái đó này. Mình truyền lệnh cho cái ý thức của mình nó phải gom trên cái hành động đó, chứ không được đi cái chỗ khác. Còn cứ vậy, nếu mà nó không chịu nghe thì cứ tắt ý. Cái ý thì nó bắt đầu nó nghe. Thầy nói bữa nay không nghe, ngày mai không nghe, mà ngày mai nó không nghe, ngày mốt nghe. Cho mày lì đi, nó sẽ tắt ý hoài. Một tháng thì cũng phải nghe. Nó lì cách gì đi nữa mình trị nó cũng được, không gì lý tác ý. Bữa nào tao cũng cho rồi dắt tao thức giấc kiếp rồi thì sai đâu là đó, không có chạy đâu được đó. Mà cái pháp như lý tác ý là cái phương pháp khác biệt rồi. Muốn mà làm cái gì đó thì duy nhất làm cái chuyện đó thì pháp như lý dẫn như vậy. Dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào cái chỗ mình muốn, không cho nó đi ngoài cái chỗ mình muốn được. Tại vì thầy thấy mấy con tu bây giờ nó đi lung tung, cái tâm nó không chịu nghe, nó còn cứng đầu nữa. Cho nên dẫn nó vô để làm chủ. Ngày làm chủ nó được rồi, bảo nó đâu nó làm nghe thầy đó, thì nó còn lại làm chủ được cái tâm. Mà làm chủ được cái tâm thì làm chủ được cái tâm. Mà làm chủ được cái tâm thì thấy như là mấy con muốn cái gì thì thanh tâm cái tâm. Mục đích của chúng ta là thật làm chủ cái tâm. Mình chủ sinh ra bị chết này. Cho nên mọi một cái gì mà sai là dẫn nó vô liền, dẫn tâm vào đạo, dẫn cái chỗ mà biết của chúng ta vào cái chỗ giải thoát, vào cái chỗ chúng ta muốn, chứ không được để nó tự động nó muốn làm gì. Đó là cái phương pháp chúng ta dẫn vô. Có phương pháp này, có phương pháp mà chỉ dẫn cái để tâm bị lang thang thấy khổ sở. Phật cho chúng ta cái pháp, thầy bây giờ triển khai dựng lại cái phương pháp đó để cho mấy con những cái phương pháp là chỗ được thân thân, tức là dẫn tâm chúng ta dàn cái chỗ giải thoát, cố gắng lên, cứ dẫn là rồi, dùng riết phải vô thì nghe rồi chứ không có phản gì đâu, có pháp mà. Bởi vì trong kinh Đầu Hoàng thầy thì nhắc với con Đức Phật nói một cái câu kinh nhất khó như lý pháp ý Đầu Hoàng chư sanh sẽ tâm sinh mà đại sinh, thì cái câu như lý pháp ý quá tuyệt, cái pháp thì quá này Đầu Hoàng là cái sự đau khổ của thân thân như thế. Mà nếu con có như lý pháp ý thì nó không sao, bây giờ nó không đau nữa thì nó không pháp ý, không có bệnh hiểm mình chết không bất đạt không bất đạt. Nếu ta thấy hoài không tôi bây giờ ta bây giờ nó không chịu đau, tôi muốn nó đau thử mà nó dừng đau, tại vì mình thắc ý nó nữa. Còn bây giờ nó có đau thì mình thắc ý nó sẽ không Phật nói nữa. Có thắc ý thì lậu hoặc đã sanh thì bị diệt, nó đau thì bị diệt, cái khó nó nói vậy. Thầy đã trao cho mấy con cái pháp vô giá, mà mấy con có biết nó là cái vật vô giá thì mấy con mới biết sử dụng nó, mới biết quý nó. Mấy con biết mấy con coi thường nó thì coi như là bây giờ hạt xoạn cái viên mà kim cương đi nữa, mà mấy con thấy nó là cái hạt cay thì thôi thầy thôi, chỉ mấy con ném người kia thôi. Cái người biết nó là quý mà lừa mà bỏ túi đem về để cái cổ rất là trân trọng. Còn mấy con biết thì mấy con coi nó thường cái sự thật đấy, đức Phật được cho một cái pháp vô giá, không có một cái vật gì mà trên thế gian này cần pháp như thế. Nên là cứu mình nó làm cho mình thoát ra từng thanh niệm, cứu mình nó thoát ra được những cái sự đau khổ trong thân thân. Còn thầy thì chỉ tạo cái điều kiện cho mấy con được cái chỗ ở yên ổn tu tập hôm nay thôi. Cái thầy cũng tu tập dịch cho mấy con, con được thôi, cho nên thầy mới cất những cái pháp cho mình kia được cho mấy con được yên ổn với con tu sao, nhưng mà thầy vẫn tu dịch cho con, cho con tự phát tiếp lên. Nhưng có cái điều kiện mà thầy nói mấy con mà được ở gần thầy, cái tư trường của thầy mấy con giúp thanh ít nhưng mà nó được nhiều, thử nó cũng yên mấy con, mấy con thấy nó còn ở gần thầy quý cái đế sao mà thấy nó ít có gì cả. Còn ở xa thầy sao mà cái từ trường động ngồi kia sao nó làm cho mấy con đậm dữ á, không ở gần thầy mấy con thấy nó có cái sự an tự nhiên, nó an tự nhiên, nó an, nó lôi nghe cái từ trường ở trong không gian của chúng ta chứ nó chứa đầy tất cả những cái từ trường thiện giả. Cho nên cái đáng thương thầy thích lệ mấy con có pháp rồi con bằng cách mà con được thì thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì con không con tu định niệm hơi thở thì nó đầy đủ những cái điều một đó, có cái gì đó thì con ở trên định niệm hơi thở, ví dụ như nó bị hôn trầm thì con ở trên cái điều một của định niệm hơi thở, con ngồi đó con phát ý cũng thế, giới tâm định tĩnh tôi biết lý do giới tâm định tĩnh tôi đâu cần gì có lý do, bởi vì định niệm hơi thở Đức Phật trang bị chúng ta đủ các pháp, cái tâm của mấy con mình nó còn lăng xăng còn này kia thì quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, tất cả những cái này nó con đều ở trên cái điều một nó con tu tập. Mà khi mà tu tập định niệm hơi thở thì ít nhất một cái đề mục vậy con phải tu cùng lễ, rồi con mới chuyển qua một cái đề mục khác, thì sau khi chuyển tới cái đề mục thứ 19 xong rồi mình trở lại mình xem qua cái thân của mình coi nó xả như thế nào. Mình ngồi đây mình thấy nó yên lặng, nó bất tỉnh, tức là nó có xả mình được mấy phút, ví dụ như 5 phút, 10 phút, 20 phút, 10 giờ thì đó là nó đạt xả. Vậy thì bắt đầu tôi tu đợt thứ hai cũng trở lại cái đề mục thứ nhất, một tuần lễ tu một cái đề mục, tuần thứ hai cho đến cuối cùng 19 cái đề mục thì bắt đầu đó mình mới ngồi lại tâm nó xả như thế nào, cái tâm mình nó thanh tịnh được cái mức độ nào, rồi bắt đầu tôi thấy rằng nó bây giờ nó được 30 phút yên lặng rồi, tự nó yên lặng cái vuông hồi cái chế nó đâu hay yên lặng rồi thì bắt đầu tôi tu đợt thứ ba cũng bắt đầu đề mục thứ nhất trở lại cho đến được cái gì mình chuyên môn ở đây đến 19 cái đề mục của định niệm hơi thở thì cứ tu cho tới khi mà ngồi lại nó không còn niệm nữa thì có như là xong. Thầy hiểu không? Chứ bây giờ con tu pháp này tu pháp kia nó lộn xộn như vậy, nó làm cho họ tâm muốn tu giải cái pháp đề một nó đủ, mà chính cái đề một như vậy nó đủ rồi, mà sao nó thêm cái pháp không mình niệm, nó thêm cái pháp tứ điểm xứ, nó thêm sùng lên như vậy, tại tất cả nó gọi anh tu rồi, không hiểu không? Cho nên vì vậy con hãy chấp nhận 19 cái đề một của định niệm hơi thở. Tu đợt thứ nhất, tu đợt thứ nhất rồi thì tu đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến 10 lần trong cái 19 cái đề một hơi thở. Như vậy là con phải giam mình ở đây đó khoảng 2 năm trời mới sửa tu hành 19 cái đề một của định niệm hơi thở. 2 năm trời mà tiến đạo cũng đâu có lâu. À, nhưng mà đừng có lấy dí mà dí cái này cái kia con bị sống dài. Cứ ôm sống đó mà tu. Đợt này rồi tới cái đợt đó còn họ cái gì mắt nó là đời biết mà sống. Cứ đặt trên đó tu tập thì thành người. Nó có những cái điều kiện gì á, nó có những cái điều kiện gì là do mình tu tập sai ở trên này. Còn nó không sai thì không bao giờ mà nó có những cái điều kiện nhất cái đàn màu hay nhất cái chỗ này nó đau chỗ kia là những chuyện tưởng thấy mình sắc này sắc kia, tại vì ức chế không nhận sai không đứng ở trên cái thiên sáu của định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó dạy mình rất rõ ràng, nó rất rõ. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, hít vô thở ra hít vô thở ra, rồi các ý nữa hít vô thở ra, đó là biết sai. Còn an trú thì mình an trú năm thở. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, hít thở ra thì đó là biết thân. Còn an tịnh thân hành tôi biết, hít vô an tịnh thân hành tôi biết, rồi hít vô thở ra hơi thở năm hơi thở cho đến năm hơi thở, tức là an tịnh được cái pháp của mình năm hơi thở không phải ý nữa, con hiểu không? À bây giờ tới cái địa ngục quán ly tham tôi biết, hít vô quán đi tham tôi biết, hơi thở ra. Thì lúc bây giờ con hít vô thở ra năm hơi thở để cho nó tự nó ly tham. Bây giờ cái chưa ăn không ăn nữa thì nó ly cái tham ăn của con thì mừng quá, nó đỡ tốn bữa ăn. Rõ ràng là tại con tu. Rồi bây giờ quán đoạn diệt không tham tôi biết, hít vô quán đoạn diệt chứ không phải ly tham mà còn đoạn diệt, rồi còn phải từ bỏ quán, từ bỏ không tham tôi biết, tôi chưa quán từ bỏ không tham, biết bao nhiêu cái điều hộp của định niệm hỏi mà con tu cho nó căn bản vô cùng, nó đâu có cái gì đâu mà khó đâu. Nó tự ly tham sân si mạng nghi ngủ thì khá đi xa, nó không còn lo gia đình, còn nghĩ cái gì chứ mình, nó còn ái cái sử gì trong đó, ái cái sử mà điều mất sạch. Mà con còn nghĩ nhớ gia đình mình cái gì, còn lo cái gì đó là tự sản, chưa phải tự cho tôi của định niệm hơi thở. Con thấy chưa? Cho nên mấy con đừng có, đừng có ghi chép cái gì hết. Nghe được gì nó sẵn sàng. Con thấy cái duyên mình tu về định niệm hơi thở ôm. Định niệm hơi thở thì thầy đã nói con tu đợt nhất thấy nó giảm được cái tâm của mình, nó giảm được một số niệm. Thì đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư cho đến đợt thứ mười, 10 lần tu dựng niệm mà mỗi lần vậy nó sẽ đi suốt cả 19 cái niệm một chút. Như vậy nè, con chỉ còn ngồi trong tháp tu mà tu không hết được chứ, ở nhiều quá có đau mà tu pháp này pháp kia nó buồn ngủ. Đi thân mình đây cũng còn gì giới tâm bình tĩnh, tôi biết như vô giới tâm bình tĩnh, tôi biết như dần dần ở đây ông ngồi ngủ được. Hai con tu tập đi, nó buồn ngủ, nó còn sợ thiệt chậm, con nó ngủ được không? Ngủ sao được? Đức thân nó dài, hít vô dài, tôi biết vô dài, thở ra dài, tôi biết vô thở ra dài. Mà còn buồn ngủ nữa, nó còn hít vô thở ra, như sao làm như con bể thổi lửa, tao chỉ hít ly lịa, tao chỉ có ngủ được không? Cái làm gì ngủ được? Phật đã trang bị chúng ta những cái phương pháp để định niệm hơi thở nó phát sạch, chứ đâu còn phải ôm pháp khác nữa. Nó còn thêm nó đủ pháp rồi, chỉ với con nó tu thôi. Cứ là hỏi một tuần lễ vậy con tu có một cái điều một. À bây giờ giờ này con tu cái điều một, hít vô tôi biết, hít vô thở ra 30 phút, khỏi nghỉ 30 phút, vô xuống 30 phút, sau nghỉ khi nào đi ngủ thôi. rồi một tuần lễ tu mỗi cái điều đó, qua tuần đó rồi tu tuần sau tu cái điều khác, hết vô dài tu biết vô dài thì bắt đầu tu hết tận 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 xuống một tuần lễ liền thành gì cái nơi tu vậy. Hà Nội nhiêu đó thôi, con không có tác ý gì, tác ý cái câu đề một đó thôi, nhưng nó tác ý cái tâm bất động gì ở đây nó chưa tâm bất động nữa, mà tu cái đề một cái đề một. Bởi vì đề một hơi thở nó tác ý ở trên cái đề một của nó rồi, cái câu tác ý nó. Cho nên vì vậy mà con tu cho đến khi mà 19 cái đề một này mà nó nhiều đợt như vậy, nó 10 đợt mà tu như vậy, mỗi đợt là 19 cái đề một, mà mỗi một cái đề một tu như vậy là một tuần lễ. Mà 19 cái đề một vậy á, thì nó là 19 cái tuần lễ. Mà con tu như vậy là 10 đợt như vậy, nhân lên là bao nhiêu tuần lễ. Và như vậy khi đó thì cái ý thức lực của con nó trở thành tứ thành thức. Thế con tác ý ở trên đề một của đề nghị hơi thở, chứ con đâu sẽ tác ý trong bất đạo. Con ôm có khá tu nè, đề nghị hơi thở. Còn quý thầy người ta trực tiếp ngay về cái tâm bất động, người ta tác ý, người ta giữ tâm thư nó khác, người ta không dựng hơi thở. Vậy mà thầy lo là người ta khi mà tác ý rồi tâm bất động thì cái tâm nó sẽ biết cái hơi thở, nó biết chỗ nào đúng chỗ nào sai, để mà thầy chỉ cho họ, để mà cái tâm nó ở chỗ đúng thì nó không bị ức chế, mà ở chỗ sai nó bị ức chế, mà ở chỗ sai thì nó gây ra thảm thọ, nó nặng đầu hoặc nó nhức đầu hoặc những cái điều kiện nó thảm thọ khác, cơ thể nó bất an. Còn con có cái điều một gì nữa hỏi là có gì đâu mà bất an, cái con pháp của nó rồi. À, thì con bây giờ tại vì con tập trung nó sai, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì hít vô thở ra thì biết nó thở vô ra chỗ mũi của mình, ai biết tập trung nó trên sống mũi thì ai biết tập trung nó chỗ mũi nó thì kia, con hiểu không? Đừng có tập trung vậy, mà chỉ biết chỗ hít vô thở ra chỗ mũi của mình thở ra, chỉ nghe kinh thở ra thôi, nó có vậy thôi thì nó không có. Cho nên con thở chậm chậm con cũng phải từ ở chỗ mũi con ra chậm chậm khí vô thì nó là hơi thở dài, nó không phải nó chỉ là vậy thôi, đừng có tập trung cái chỗ nào trên thân con mà chỉ biết nó thở ra đi. Cho nên nó không có gây cho con cái chướng ngại nào, ở đây không có tập trung cái chỗ nào, tập trung trên hơi thở ra, cái hơi thở ra vô chứ không phải tập trung chỗ mũi, mà con phải tập trung ở chỗ đầu mũi. Không phải tập trung chót mũi, phải tập trung mấy chỗ đâu, phải tập trung, không phải tập trung ở trán gì đó, trán không phải tập trung, mà nó tập trung trên đỉnh đầu, mà cũng tập trung ở cơ bụng của mình. Khi nó chưa thở ra thấy nó tình sợ như kiểu đó, mình, cái kiểu đó thì chỉ còn nước đi qua miếng điện tôi với nó si thôi, nó thấy tình sợ. Cho nên ở đây chỉ biết nó thở ra vô, cho nên cũng có thấy cơ bụng thì như vậy mới đúng. Cho nên người con chọn lấy 18 điều một, 19 điều một nó thở tiêu thị thiệt. Con có phải cần nghĩ gì, khỏi nhà thôi, khoảng hỏi ai cái gì, nó có lạc đi đâu hết. Cái gì 19 điều một nó rõ ràng, xin một hợp sách dạy 19 cái điều một dạy nó thở. Rồi đọc như thế, bây giờ tôi tu điều một thứ nhất, tuần lễ tôi tu. Rồi tuần thứ hai tôi tu điều một thứ hai, thứ ba tôi tu điều một thứ hai, thứ tư điều một. Sau khi đến 19 điều một của kết quả nó rất lớn cho đạo phật, mà tu hơi lần như vậy thì không biết lúc nào cũng tác ý những cái điều một đó thì ý thức được nó ghê lắm. Người ta ngồi đây có niệm người ta tác ý, nhiều khi nó không niệm cả tiếng hồn người ta lấy đâu tác ý, còn con phải tác ý hoài, không tác ý người ta được tu định niệm hơi thở mà tác ý được có ai không? Bây giờ quán ly tham tôi biết hít vô, quán ly tham tôi biết hít vô, rồi hít vô thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi quán ly tham tôi biết hít vô, quán ly tham tôi biết hít vô. Mà tu tập cái điều một đó 30 phút, xả nghỉ 30 phút, vô tập tu 30 phút, rồi ngày này qua ngày khác tuần lễ, mỗi cái điều một có một tuần lễ, sau qua tuần lễ đó rồi tới cái điều một khác, quán từ bỏ tham tham tôi biết hít vô, quán từ bỏ tham tham tôi biết hít vô. Một tuần lễ cũng tu tập y như cái điều một đó. Sau khi tuần lễ hết rồi thì bắt đầu quán đoàn diệt, cái tâm tham không từ chữ ly từ bỏ đoàn diệt 3 lần. Rồi bây giờ tới tâm sanh nữa, bắt đầu có 3 lần của tâm sanh, rồi si ba lần của con si rồi mới chuyển qua tiền, cái đầu phải là mòn tùy lắm. Tại vì nói em ôm cả cái góc mà thì nó phải tu là tôi ghê gớm lắm, tôi không có thời giờ 30 phút xả nghỉ, mà xả nghỉ rồi nó quen hơi thở thì nó cứ hơi thở thì phải ý thì nghỉ giờ này nghỉ cái lát tôi cho đi thì nó sẽ nghỉ được chút thì nó lại nhớ hơi thở nữa vì nó quen cho nên mình phải ý cho đến khi mà mình xả mình nghỉ thì nó không còn bám nữa mà cái con té nó quen nó cứ bám. Không có hiện tượng, con chỉ cách ý một cái câu của nó để dùng ý thức lực thôi, chứ không có hiện tượng trong đó được. Ví dụ như con cách ý một cái câu dài, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, rồi bắt đầu nó hít vô thở ra. Còn cái hồi mà con cách ý câu dài đó, nó hít vô thở ra không tính. Sau khi cách ý rồi thì bắt đầu hít vô thở ra, hít vô thở ra năm nữa thở, rồi cách ý lại cái câu đó nữa. Quán lý thân tôi biết tôi vô, quán lý thân tôi biết tôi thân, rồi nó biết vô, năm hơi thở nữa, rồi mới tắt ý nữa. Cứ như vậy, hoài, rồi đến cái điều một khác, quán từ vọng, tôi biết tôi vô, quán từ vọng, cũng vậy. Cứ tắt ý rồi nữa, chứ không phải quán từ vọng tăng tham. Tôi hít vô, rồi bắt đầu hít vô, quán từ vọng tăng tham, tôi thở ra thì như vậy được. Hai hơi thở, cái hơi thở của chúng ta hít vô thở ra nó chỉ là một tức, một tức tức là một hơi thở. Một hơi thở nó có hai cái nhịp của nó, nhịp hít vô và nhịp thở ra, và là một tức tức là một hơi thở. Cho nên mình phát ý một cái câu là một hơi thở, một tức chứ không phải là nửa tức, còn hiểu không? Cho nên quán ly tham tôi biết hít vô, quán ly tham tôi biết hít thở ra, hai câu đó là còn là một tức. Sau đó rồi mình hít vô thở ra. Chứ không lẽ bây giờ con hí vô rồi con nín thở rồi có ý nữa rồi mới thở ra thì kiểu này cái thơm rất mệt người ta. Con dẹp hết, con tu được niệm hơi thở rồi con mới đi cái này, con đi phải tâm niệm. Ngay giờ buồn ngủ ngồi đây, giữ tâm bình tĩnh, tôi biết tôi vô, giữ tâm bình tĩnh, tôi biết tôi thở. Rồi hí vô càng 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 thở ra. Ông nội nó cũng ngủ khỏi đi kinh hành, con khỏi, con tu tịnh. Định niệm hơi thở là con khỏe khỏi đi. Họ có đi đâu hết rồi, ngồi đi hít vô thở ra nó đỉnh rồi. Tại cái khóa của nó đã sẵn sàng, nó có cái đề ngột để giúp cho con rất thành thái, không có gì mà phải sợ phải đi sinh. Cho nên không có tu lộn xộn các pháp khác mà chỉ con đi tinh hành để mà nó tập trung là con tu con tập này chỉ không đúng pháp định niệm hơi thở. Thì niệm hơi thở không có cho cái người nào mà thoát nào vô nữa. Nó không có chung chung. Không, bây giờ con tu định niệm hơi thở thì dẹp đi cái này. Nói vậy thôi. Thì cái đừng có tu lộn xộn. Mà còn lại ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ mà bây giờ nó không chịu nghỉ, nó buồn ngủ, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra thì nó tỉnh liền, chứ đâu có thành cái nghĩ gì mình áp dụng vô hơi thở này. Mà bây giờ con ngồi nghỉ hay gì ngồi nghỉ cái giờ đó nó phải tỉnh táo gì để tiếp tục tới 30 phút sáng tu gì, nhưng bây giờ ảnh buồn ngủ cậu cần phải đi cho mày cái điều một định niệm hơi thở này mày tiêu này đi. Mà giờ mà con đắc ý rồi thì con đâu phải là cái giờ tu, nó định tĩnh rồi con xả ra con ngồi chơi. Có phải không? Phải dùng cái định niệm hơi thở mà phá cái buồn ngủ, chứ không phải tu cái định niệm hơi thở. Thì mình phải biết hết mình có gì. Nó không sao. À, bởi vì thầy dạng mấy con phải nghe cho kỹ. Bởi vì tập trung như đây là thứ nhất là mấy con phải nhận cho ra được cái pháp như lý pháp lý. Chứ không ngồi trong pháp để mình nhiếp tâm, để cho nó hết vọng tưởng, điều đó phải trình nó không được chịu. Không phải, ở đây không phải tu cái đó. À, bây giờ về cái sự tu tập phát triển, không lưu ý những cái phần này, cái phần này. cái phần ô pháp tu và cái phần thư giãn. Thư giãn cũng phải tập thư giãn chứ không phải là thư giãn, không phải đơn giản. Bởi vì cái thư giãn nó rất khó, là tại vì nó không có pháp. Nhưng mà cỡ gì với cái tâm bình thường mà thư giãn thì mình phải pháp ý, mình phải dẫn cho nó vào cái thư giãn của mình. Mà nó thư giãn không được, nó yên lặng, nó bắt đầu thư giãn này. Thư giãn ngay liền không được biết hơi thở. Nếu còn thư pháp ý như vậy sau này nó không còn hồi ý nặng. Nó thư giãn nó ngồi nó nghĩ. Cho nên cái tập thư giãn nó rất quan trọng. Chứ không khéo, nếu con cứ ngồi yên sẽ nó vừa, nó ôm vừa hơi thở. Tự nó ôm vô hơi thở nó tu, mà giờ tu nó không tu, giờ tu nó sinh kiện, mà cái giờ nó tu thư giãn nó lại không tu. Cho cái tâm của mình nó tiến đầu như thế nào. Thì cho nên cái mà học để thư giãn cũng phải học. Pháp duy lý tác ý, dẫn tâm vào đạo, dẫn chỗ vào thư giãn, cái đừng có để nó không thư giãn được. Mà không thư giãn được thì nó con sẽ mệt, và nó con thư giãn thì nó con sẽ bị sai. Cho nên học thư giãn vào giờ tu thì cái pháp nào thì nó phải ở pháp bất động tâm, thì phải luôn luôn pháp ý bất động tâm. Bây giờ thì nó chưa bất động được đâu. Mình nhận ra, các con nhận ra được tâm bất động, nhưng các con chưa sống được tâm bất động. Cho nên pháp như lý tác ý nó sẽ dẫn mấy con vào chỗ bất động. Chứ bây giờ mấy con ngồi để bất động thì không được. Cho nên vì vậy mà pháp như lý tác ý cứ tác ý để bất động thôi, chứ còn sự thật mấy con chưa sống được. Cho nên mấy con sẽ nhớ như vậy, tác ý để cái pháp của con tác ý nó trở thành cái pháp ý thức lực, nó trở thành tứ thành túc vốn cái lực như thần. Để rồi mấy con sử dụng nó để mấy con là xác định, để mấy con giữ pháp ý, để mấy con mấy con nó sẽ hoàn toàn nó sẽ bất động. Nó có người không? Mình hôm nay không phải là mấy con tác ý để tâm mấy con đạt được bất động, mà mấy con tác ý để tâm mấy con ý thức của mấy con nó trở thành cái lực của ý thức. Luyện cái ý thức chứ không phải luyện cái bất động, mà dùng cái bất động để nhắc cái ý thức của chúng ta rèn luyện cái nghị, cái lực của ý thức. Cho nên tác ý càng nhiều thì cái ý thức, cái lực của ý thức nó càng mạnh, có cái giá trị rất cao. Thế còn nếu mà không có tác ý thì nó không có ý quá thì nó không có ý lực. Đó, thì như vậy là chúng ta tác ý rất cần thiết cho nó còn không cái giai đoạn thứ hai. Khi mà nó có đủ lực rồi, muốn cái gì thì thân thân nó không làm theo. Cái lực của nó sai, nó khiến, nó bảo, nó bắt thân tâm con nó phải làm y như vậy. Đó là cái lực của ý thức. Cho nên hôm nay tu tập là tu cái lực của ý thức, chứ không phải tu cái thân bất động. Có vậy thôi. Cho nên nếu con tu mà tâm bất động thì con sẽ bị rớt thân thân, chứ không phải. Mà liền, bởi vì hiện giờ mấy con chưa có đủ cái lực của ý thức, cái lực của ý thức. Mà nếu mà có đủ thì mấy con thấy cái trọng lượng của cái thân của mấy con như thế này, mấy con bảo nó nâng lên cho một thước thì nó sẽ nâng cái thân nó nâng lên một thước, tức là cái lực của ý thức nó mạnh liền. Cái trọng lượng của thân của thầy là mấy con nó chỉ ít nhất là 30 kg, 40 kg đi, thì tức là cái lực như vậy thì bao giờ cái sức hút của trái đất nó sẽ hút cái lực của chúng ta xuống. Vậy mà cái lực của ý thức nó nâng lên, cái sức hút của trái đất không hút được, thì đủ biết cái lực nó mạnh. Cho nên bây giờ nó đang rèn luyện cái lực ý thức chứ không phải cái rèn luyện cái tâm bất động. Nó còn nhớ được nữa, cứ tập ý. Có niềm thì nhiều tập ý nhiều, mạnh ít thì tập ý ít. Còn không niềm thì ngồi yên lặng để xem coi nó như thế nào. Mà nó ngồi im lặng mà không cái sự bất động của nó, mà ngồi im lặng mà nó cứ ôm chặt một cái pháp nào, cái hơi thở của mình đó, thì sẵn ngồi im lặng thư giãn thì không phải cái im lặng đó. Nhưng mà nhìn xem coi nó bám ở đâu. Nó bám ở trên tứ niệm xứ thì được, mà nó bám tất cả một cái gì trên thân con thì biết đó. Ví dụ như bám ở chỗ cái tán con thì cũng được, nó bám ở chỗ bụng thì sệt lên thì cũng không được, nó bám vào ở trong cái bất động cái đầu con thì Nghĩa là đầu tiên thì chúng ta quán xét để mà chúng ta biết cái tâm bất động thôi, chứ còn không phải là chúng ta dùng nó để bất động. Thì bắt đầu chúng ta nhắc tâm bất động thì chúng ta mới ngồi im lặng, chúng ta nhìn trong đầu thấy nó không có niệm gì thì chúng ta biết là cái đầu đang bất động. Nhưng mà biết như vậy chứ mà nhìn trong đầu thì cũng biết chết. Tu thì không được tu như vậy, nhưng mà biết mình có bất động đó. Nhưng mà bất động này á, nó không phải là tu, mà nhờ cái bất động này để mà rèn luyện ý thức lực. Cho nên nó rõ ràng. Chứ còn con khéo mấy con thấy là bây giờ nhìn trong cái đầu thấy mình có mình cố gắng để mà tác ý cho nó được bất động không hả? Tác ý để cho ý thức lực, chứ không phải tác ý để cho không bất động. Nhưng mà cái lực của ý thức nó có rồi thì bảo bất động nó sẽ bất động. Còn thêm, mình tu cái khác mà làm chủ được cái khác, chứ không phải là tu cái này nó có lực rồi thì làm chủ kia. Mà cái thân này mà nó có đủ cái lực của ý thức rồi, cái thân này nó sẽ làm chủ. Đau bệnh nó đủ chặn quét à, cái thân này như thế nào nó sai sao nó cũng làm như vậy. Đó là mình rèn luyện cái tướng thần thức, cái lực của ý thức. Nhưng mình tu tập là tu tập cái lực của ý thức để mình làm chủ thân tâm, chứ không phải tu tập cái pháp bất động. Nhưng mà cái dùng cái câu để mà bất động đó để mình rèn luyện cái pháp như lý thật không thì mấy con sẽ đọc khổ. Còn nó im lặng thì mấy con được khác ý nữa. Im lặng nó thanh thản, an ổn, nó vui vẻ, khoái mái, nó nhìn trời, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn kẻ nó. Mà nó bám dính cái gì đó thì lâu bây giờ thì không có để cho nó ôi chà, cái cây này bây giờ bị sâu rồi, đi ra để mình lấy nó, cây này bị gió nghiêng rồi, đi ra họp hít nó lên thì mấy con làm đó bị nó giật hết. Hai đứa dọn vào đây thì thấy mấy cây nó còn cắn ra là gì không giật rồi đó. Ai cắn để đó, có cái người, cái trách nhiệm của người nào đó thì mình không có. Mình bắt đầu tâm mấy cây này bị ngã lên ra đường thì được tìm cây cắn này. Điều đó bị tốt nhưng mà nó khắc cái tâm này. Mình đặt cái tâm này mày tu chứ đâu phải mày đi chấm cây sao? Chấm cây thì có người ở đây người ta chấm chứ làm gì? Thì mình phải răng dạy cái tâm của mình, cho nên nó thản nhiên, nó bị gì là nó chấm. Cái còn cái này không biết thầy thấy không biết mà chúng mực hạnh, cái ra là hai chấm mà nó còn chấm rồi, thì nó còn chấm mà nó còn xa. Cho nên ở đây cái việc của mấy con làm á, cái việc làm cái tâm chứ không phải làm cái việc bên ngoài. Bên ngoài đẹp xấu thì cả gì cả. Như mấy cái băng ghế này có người nhắc nhở lên trên đường thấy cả. Rồi thấy cái đường này bị cỏ nó nhỏ, nó còn không giật hết được. Kỷ niệm tôi như chẳng nào. Là để người nào có trách nhiệm thế, mình có trách nhiệm đó, mình có trách nhiệm thôi. Không có chứng tài gai mắt cái gì đâu chứ. Chứng tài gai mắt thì cũng được. Thu mà còn chứng tài gai mắt. Thôi nó coi cái băng này mà sách để cái đường ai thường điên cái này. Thì cái này cũng được. Thu thì lại vậy. Không có để cái gì dính mắt. Nhớ chỉ được mà pháp như lý các thứ thì các thứ nó quen thì để khi mà nó muốn nó thấy chướng mắt đó thì gì cũng có chướng này quay vô không bất động không làm nó vô im ở không vậy à nó bởi vì nó còn trong bụng con nhiều quá chưa đi hết bởi vì nó chưa hết nó mới còn ra. Thì mày ra con mừng chứ sao, bạn phải dùng nó tác ý, ta tác ý chứ. Chứ không phải à, bây giờ một tuần hai tuần sao nó vắng, nó không có cái gì nào. Mình sẽ đứng hai cái thào ta dữ vậy nè. Ôi trời tốt, thì cào lại cho hết đi. Có gì đâu bảo mày cào hết đi. Thì cho nó cào, thì nó cứ cào bao nhiêu còn tác ý bao nhiêu. Vậy thì ta còn tu chứ cỡ mà mày cào hết rồi ta lý gì ta tu nữa. Có phải không? Còn nếu mình còn tu là còn niệm, mà hết niệm là hết tu. Nó cũng rõ ràng thôi, cho nên vì vậy con niệm mà con tu, mà con niệm mà con tu bây giờ cứ nỗ lực tu chứ có gì đâu mà sợ. Có khi nó không còn niệm nào, Vậy chắc có lẽ là bữa nay đi Sài Gòn vắng rồi. Không, nó đi á, nó đi chơi đâu đó. Cho nên vì vậy mà nó trở về, nó bắt đầu nó mặn ra. Thì đứa đó nó ra là đuổi. Đuổi riết hết. Để mình có con tu sao có lúc yên là lúc thân. À, tại vì cái thân của mình chưa sẵn yên. Cho nên mình tiếp tục tu. Thầy nói hết niệm hết tu. Hết niệm rồi, còn gì nữa tu. Thành ra bây giờ đi tìm niệm mà tu không khó. Còn lúc bây giờ có niệm tu mà lại sợ, lo thôi. Còn tôi có niệm tôi nhiều có không sao. Cho nên bây giờ mấy con đang có niệm, còn bây giờ thầy đi tìm niệm để mà tu, thầy vẫn còn có niệm chứ không. Thế nên thì tìm gì cũng không được. Thầy tiếc thầy kia hồi đó mình để dành cho kết đi về. Con sợ hết rồi lắm gì tu. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con mới mừng. Hơn là mình còn niệm mình còn tu. Sáng mà ở hết tu, vì gì cũng còn niệm. Có gì không? Mà tu như thầy rồi đi tìm niệm cũng được. Nó hết, nghĩ cho nó hết lên tham sân si rồi. Bây giờ tìm cái tham sân si nó dễ, nó khó lắm. Còn mình nó từ cha sinh mẹ đẻ nó mang theo cái tham sân si. Các con cứ nghĩ bào thai, nó có tham sân si trong đó nó mới thành bào thai, chứ cỡ không tham sân si là không có bào thai. Thế nghĩa là không có tham sân si là không có bào thai. Như thầy bây giờ là sao có bào thai? Không có tham sân si đâu mà tương ưng với ông bà nào đâu mà con mà được. Cho nên là sao có bào thai? Con hiểu không? Bào thai đó là tham sân si. Cho nên có bào thai là có tham sân si. Cho nên vì vậy mà nó hết là bây giờ tìm ra. Tìm tham sân si bây giờ muốn giận vậy cũng không được. Nó khổ cái nỗi vậy. Chứ nó hết rồi mấy con nghĩ là sao nè. Ai nói gì nó cười. Ở vậy ví dụ như bây giờ ở trong chùa của Úc có ai nói gì thầy cứ cười, thầy có nói gì không? Bởi vì trong cái đầu tự nhiên nó thấy đó là nhân quả. Chứ mọi người nó phải có sự kiện như vậy. Cho nên người ta nói vậy là đúng, chứ không có nói cái nhân quả này. Chứ đâu phải mà nó sai đâu mà mình giận hơn đó. Cho nên vì vậy nó tự cái tri kiến, tự cái hiểu biết đó nó quá giảng được cái tâm sân. Nó hiểu không có sân nữa. Chứ mình đâu còn ngu nữa đâu mà sân. Thì thật ra mấy người còn sân là mấy người ngu. Xanh nó khổ rồi, ổn nó khổ rồi. Nhưng mà tại sao ở đâu mà người ta nói trái ý đến xanh liền? Ủa đâu có nói xanh, người ta cũng kéo vô nó xanh. Thì bây giờ mấy con mới dùng pháp như lý nó đuổi nó ra. Con nghĩ chưa? Cho nên cô nó đơn giản. Tôi xanh rồi. Thì nó hết. Cho nên hẹn mà hạnh tu. Trong lúc mà thầy ở trong chùa mà hạnh ở cái pháp như này, khi mà thầy thấy tu kiểu này chắc nó hết, nó hết tham muốn rồi. Cho nên thầy nói thôi, xin thầy cho con ra để ở bên. Nó hết tham muốn rồi, còn không tham muốn rồi. Có phải không? Bây giờ hết tham muốn là xong còn tham muốn. Cho nên thầy nói thầm thôi, để cho con ra con không muốn chút chút. Cho nên bây giờ nó mới còn tham muốn. Không, để thuật lại cho mấy con nghe. Chứ sự thật ra nếu mà nỗ lực cắt nó thì nó hết ham muốn thật, mà thành sợ hết ham muốn. Bởi vì tu nó sẽ hết ham muốn thiệt, mà hết ham muốn rồi bây giờ mình trai biết mà muốn vui vẻ. Cho nên nó nói hồi để thầy để cho con ra ham muốn chút ít rồi con vô tôi nữa, chứ để thầy mới giết nghe. Hôm nay mà khỏi nó không làm thị giả thầy đấy, cho nên thầy khép vô tu nỗ lực. Tôi biết là bộ thấy cái bộ ham muốn nó thật. Thấy nó thật rồi mà tính, tại vì nó sanh cái vọng tưởng không. Cái đó cũng là cái vọng tưởng. Nếu mà vô kỹ này nó không thời thì mình đã muốn cái gì được đây. Mà thấy thật, nó không còn ham muốn thì nó không còn ham muốn được. Nó không còn ham muốn nữa. À, cho nên thầy nó thôi, thì cứ đi ra đi ham muốn cho biết khổ. Cái ham muốn nó khổ lắm chứ một không. Không, đây là cái sự thật. Quýnh đệ của mấy con không đó là sự thật. Phải cái duyên như vậy. Cho nên thầy cho nó cảm cảm thôi. Thế còn mà quyết định thì thầy mặc hạnh tu thành tựu lâu lắm. Gọi là thầy kiểu hana. Thật kết rồi mà tu chứng đạo. Cái gì đó. Cho nên vì vậy mà nếu còn nổ được tu thầy nó không có lâu đâu. thầy mặc ảnh còn sợ nó mất ham muốn. Bây giờ chúng ta còn ham muốn thì chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục hơn. Nhưng mà khi nó sắp sửa hết rồi nó còn thấy nó thanh tịnh lắm đúng không? Kiểu này nó tiêu luôn chết. Không, nó thấy rõ, nó biết rõ, nó sẽ hết thật. Mà nó hết ham muốn là bây giờ làm gì đây? Nó lo lắng. Nhưng mà không ngờ cái nghiệp đời trước thầy thấy cái nghiệp nó còn thể, cái nghiệp nó phải tận nó mới hiện ra cái nghiệp đó, chứ còn không nghiệp nó đi đường. Nghiệp nó dễ cản đường lắm rồi. Mà cái nghiệp nó cái nhân quả. Cho nên đứng ở trong cái mức độ chuyển nhân quả là cái người phải dĩ đại, ý chí dĩ đại. Mấy con tu chưa tới, mấy con tới là mấy con thấy đỡ được. Cái thân mà nó bệnh nó quằn quại, nó khổ sở gì nữa. Mà thầy nó ôn thao dịch điển. Khi cái thân mình không đắc thao thì mình thấy nó thường, ôn cái pháp như lý tác ý nó thường. Nhưng mà khi đau rồi mới thấy cái pháp như lý tác ý với cái bệnh của mình thật sự nó phải ôn thật chặt, mình cứ còn là lơ lỏng là đau liền cái pháp. Mới thấy là thầy nó ôn thao dịch điển. Các con dự kiện mà ôm cái thao cứ hụt lên xuống như này. Cứ uống nước vài từ chúng tôi đi. Cứ khổ bực ngàn. Thế mà trong khi cái thân của chúng ta không đau thôi, mà đã đau thì chúng ta biết pháp là cái pháp nguyên lý chắc ý là cái sao. Cho nên ôm cho thật chặt thì nó vượt qua cái đau. Mà ôm mà lỏng lẻo thì coi như nó hụt xuống. Nó hụt xuống thì uống và nó hút nước. Nhờ cái thao nó mới trồi lên. Phải không? Thì nó trồi lên thở và ra hơi thở thì nó lại ngọt xuống. Cứ như vậy ngọt lên là xuống uống nước hoài. Nó khổ là khổ như vậy. Cho nên ôm thì ôm thật chặt, mà không ôm thì thôi, chứ còn đừng có để cho nó trồi lên sụt xuống. Mà thả ra cái biển khổ chứ đâu phải là cái biển. Ở đây nó cái biển khổ như cái biển Thái Bình Dương nó minh mông vậy vậy đó. Mà được vào bờ là một cái chuyện không thể dễ đâu. Cho nên lúc bây giờ thân không đau thì phải ôm chặt pháp như lý tác ý. Cho nên khi mà đau thì coi như cái pháp nó đặt chặt rồi. Thì ôm thao rất chặt thì nó lúc nào nó cũng mẫu trên mặt biển. Nó sẽ đi tới bờ. Cũng như chiếc cano mà nó chỉ thẳng. Nó không có hụt lên hụt xuống. Còn mấy con ôm không chặt thì nó sẽ hụt lên. Tức là thầy cũng nói cái trạng thái đau đó. Lúc ôm chặt thì nó không đau, mà lúc không chặt thì nó thẳng. Họ đau. Có hiểu chưa? Cho nên ôm chặt chặt cái tâm bất động thì nó còn chặt, chặt thì nó sẽ ôm không chặt thì nó sẽ đạt, mà nó lâu hết nữa. Tức là dược điểm nó đi lâu. Còn mình ôm mà thật chặt thì như chiếc cano mà nó hét, nó chạy nó dẹt nước mà nó chạy đi, nó mau nó đến bờ, nó lên bờ. Ôm chặt chặt thì nó là như chiếc cano nó bị dược điểm, nó dược nước nó đi. Còn ôm lỏng thì bởi vì ôm chặt là nó không đau, mà không đau thì nó phải hết đau mau chứ nó gì thì nó tới bờ, nó về vậy nó không còn phải đau. Còn mấy con ôm mà lỏng á thì lúc nó hết, lúc nó đau, lúc hết đau thì coi như nó có mà thầy nói mấy con cứ cầu lên sụp xuống, cầu lên sụp xuống. Mà thầy đưa tay rồi bảo đưa cái tay đây thầy lôi vô, không có chịu đưa đâu, muốn cho nó hụt lên cầu xuống hoài chứ không phải dễ đâu. Nên tu hành thật sự ra không tu thôi, không tu khác hẳn. Đừng có viết một cái chữ nào hết trong pháp, trong chữ yên rồi. Ôm chặt pháp như lý tác ý, bây giờ chưa đủ lực tác ý của ai. Vọng tưởng nhiều thì tác ý nhiều, vọng tưởng ít thì tác ý ít, không vọng tưởng thì ngồi chơi. Như vậy thôi. Nỗ lực, đừng có tiếp duyên bên ngoài, đừng có, thế còn đừng có đi tới đi lui, đừng có tiếp ai nữa hết. Sống một mình đi. Từ đây về sau nó sẽ không có lâu đâu. Cứ sống một mình thì nó sẽ đi tới nơi thôi. Có vậy thôi, không có gì. Rồi, mấy con còn hỏi gì nữa? Già anh có hỏi gì nữa không? Cố gắng ôm chặt. Con bây giờ thì thấy được cái bất đẳng ôm được chặt bất đẳng gì không? Không còn.
Thì thầy thường hát bộ năm, thầy hát thì hay là chỉ có con người thường.
à, coi như là thầy nhập vào cái định bất động tâm thì coi như là nó cũng không ăn không uống, nhưng mà nó không sâu. Coi như là con có thể thầy nhập vào cái bất động tâm của thầy từng ngồi thì con có thể đưa lại gần thầy được. Nhưng mà thầy nhập tứ thiền á thì nó có một cái dạng, cái từ trường của nó, cái từ trường của định tứ thiền. Con đứng ngoài, tự nhiên cái lực khí con đứng ngoài chứ con không có lại gần được. Cho nên nó không ăn không uống là do cái sức thiền định của nó. Còn nhập cái bất động tâm nó cũng bất động, nó cũng bất động, nó không đón cái khác nữa, nó không buồn ngủ, nó ngồi im lặng như người bình thường, nó không bất động.
Thì để ta ngồi như
thế này, ngồi thế này mà nó không ăn, bị nó luôn luôn ở trong cái đó, nó bất động mà, nó không nó bất động. Còn cái con bị nó còn động, cho nên nó còn đói, còn khát, còn hay bất động. Đây là cái thành định của nó, mà thành định bất động đó là cứ niệm xứ, nó ở trên cái chánh niệm của nó thôi, chứ chưa phải định đâu. Còn vô cái định mà của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền khác lắm, nó có cái dạng định như cái lòng nó nhốt hẹ trong cái lòng. Cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường định nó phóng ra, mấy con không có lời lòng. Hay ví dụ như thầy ngồi đây, mấy con ở cửa, mấy con vô đây. Coi như là khi mà nhập cái định mà ở trong cái định mà của tứ thánh định thì coi như là hoàn toàn là thầy ở trong cái thành thánh định, không có gì. Còn tâm bất động mấy con là làm gì thầy biết hết, mà thầy cũng bị duyên cái thành, mấy con làm sao làm đúng gì thầy cũng biết hết, không có bị cái ăn cái thân, không thấy cái sai cái đúng của mấy con, mấy con làm gì biết hết. Như bây giờ thầy ngồi là bất động tâm, mấy con làm gì biết hết, mấy con ngồi đây nhất biết gì thầy biết hết. Nhưng mà thầy không quan tâm gì vấn đề của mấy con, nó chỉ có ở bất động này thôi. Vậy mà suốt mãi ngày đêm không ăn uống, nó ở chỗ bất động mà nó còn động, nó còn đói khát, còn ăn uống thì nó thôi. Đã nói bất động thôi, cái tứ niệm xứ nó mãi ngày đêm nữa. Tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ là chánh niệm của độc, ghê lắm. Bởi vì thầy dẫn dắt cho mấy con đi vào tứ niệm xứ, cho nên bây giờ tâm mấy con bám vô hơi thở, mà hơi thở mấy con vừa biết hơi thở mà cảm nhận toàn thân đó là tứ niệm xứ đúng. Lần lượt mấy con tin tứ niệm xứ mấy con đi vào, tức là vào của tâm bất động tứ niệm xứ. Chứ còn vào con đường khác là tập. Cho nên bây giờ hướng dẫn cho mấy con cầu tâm bất động là vào tứ niệm xứ hết. Mấy con đi vào.
Thầy
thì
thầy
không
mong người
có đau ổn,
làm gì đau ổn được với thầy không? Và không
có phiền não. Bởi vì nói chung cái ảnh hưởng cái tâm của mình nó dễ ảnh hưởng cái thân, phiền não giận hờn là nó làm cái thân dễ bị đau. Còn cái tâm mình không phiền não giận hờn, cái thân ít có bị đau. Mà bắt đầu bây giờ nó có cái lực diệt cái ý thức rồi, cho nên cái thân nó có bệnh đau rồi, đi. Con biết khi mà người lớn tuổi như thầy ảnh hưởng thời tiết nó cũng như những người già khác, chứ không phải là thầy cái thân mà da đậm xương khác đâu, không phải đâu, nó cũng y như những người già khác. Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng nhức cái đầu gối, nó cũng nhức cái chân, hoặc nhức cái tai, nó cũng y như mọi người. Thầy nói họ là vui thôi luôn, cái đầu gối này đi, ở đây nó cái chỗ mày đau, nó nói vậy thôi. Rồi nó quả gối nó đi, nó không có đau thì tức là nó quả gối nó đi. Cho nên đối với thầy đau vẫn có nhiều,
nó đi hết,
đủ nó đi.
Thầy
sao
thế nào thì như vậy mà cái cửa nó vẫn quan ngủ là đến tâm thân của
à tha con
cái định tưởng họ vẫn không ăn không ngủ cái vẻ được không
à, họ không ăn không ngủ, họ lọt vào cái không tưởng. Cái không tưởng nó có những cái nguy hiểm đó. Một là cái chú bé đó có thể chết luôn ở trong không tưởng, tức là nó không có đường xuất nhập. Hồi vô thì nó đi vào cái chỗ ý thức nó không có hoạt động, nó chỉ ngồi nhíp sao thằng em. Bây giờ nó vô trong đó rồi, nó đến cái mức độ nào đó nó xuất ra, mà chú này không xuất ra còn ở trong không, thì bắt đầu nó quá cái thời gian của nó rồi, thì chú kẹt trong đó chú ra không được, chú không có đường ra. Còn cái định của Phật dạy mình có cái xuất nhập đàng hoàng, muốn vô cái chỗ nào là ý thức nó dẫn vô, ý làm chủ, ý tạo tác mà nó khác. Còn cái kia vô mình đâu có, mình vô là mình chỉ ít cái ý thức mình vô. Cho nên nó vô cái không, nó không niệm, nhưng mà nó lọt thành cái không tưởng. Cho nên cái không tưởng nó có cái thời gian nhất định của nó trong mấy ngày, trong một tuần lễ hay trong một tháng. Thì cái thời gian đó nó xuất tự, nó xuất nó ra. Mà mình không ra, mình muốn ở trong đó thì bắt đầu không xuất ra, không xuất ra được. Mà không xuất ra được á thì cái thân nó sẽ bị chết. Bởi vì nó đâu có cái lực mà xuất ra, cho nên nó chết. Nó chết rồi á thì cái thân của nó bị ở trong định, nó không thối. Nó không thối, nhưng mà nó chết rồi thì làm được nó khô. Nó khô, nó thành cái bộ xương khô. Còn hiểu không? Còn cái người nhập định nó không khô. Bởi vì định nó thiền nghĩa di từ khóa thủy sinh nữa. Nó nhập định nó tự hấp thụ. Cho nên cái thân của nó sống nó không có mất một chút da. Nó không khô. Còn cái kia nó khô. Nó khác. Cho nên cái ngày vũ các nơi như có tiền là nhập vào không định mà bỏ đi. Cho nên cái bộ xương của các ngài để lại từ đầu, thầy có đến không? Thầy thấy đúng là cái người này tu theo thiền của mình. Cho nên không biết đường xa. Vô cái không định không tưởng được rồi, quá cái thời gian mà không chỉ sức muốn đi tới thêm nữa. Cho nên nó dính vô rồi, nó đi không được. Mà bỏ là cái gì sao? Để lại cái duy thức. Mà bên Trung Quốc có nhiều vị sư thiền tâm đã để lại người sao? Ngày từ Hà, ngày gì nữa, còn để lại người thân. Lục tổ của nó cũng lọt ở trong trình để lại người thân, ở bên quanh. Nó rõ ràng mà cái này nó rõ. Còn thiền của Phật giáo mình có đủ cái sức, mình sức nhập này mà. Cho nên thiền Tông Độ mới chê thiền Phật giáo là thiền có sức có nhập. Chê thiền này không sức không nhập, vô rồi đi luôn. Còn thiền này là có sức có nhập còn dở. Thiền Tông Độ mới chê thiền Phật giáo là dở, thiền có sức có nhập. Cái sức nhập là phải do cái ý thức làm chủ, mình mới sức vô, mình mới nhập vô cái định nào. Ví dụ muốn vô cái sơ thiền thì nó vô sơ thiền, nhị thiền nó vô nhị thiền, tam thiền vô tam thiền. Thì vô tam thiền là phải sức ra sức vô. Cho nên Đức Phật không thấy nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập sơ thiền, rồi ra sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, ra khỏi nhị thiền rồi mới nhập vào tam thiền, ra khỏi tam thiền mới nhập vào tứ thiền. Ba lần như vậy rồi mới nhập vào tứ thiền, mới bỏ sắc thật, nhập vào Niết Bàn. Có phải đúng trong cái kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy qua? Các con đọc kỹ lại coi có không? Cho nên mấy ông tổ này còn cao hơn Phật. Thiền có sức có nhập thì Phật còn khắc thua tụi tôi đi một lèo vô vậy sẽ hết. Hỏi có sức nhập gì hết. Phật hơn, Phật thấp hơn tổ, bị vì tổ nó cao.
Dạ con xin thầm hồi về khi này cho một thêm bị sửa nữa. Thời gian để nhập vào sơ thiền, sau khi ra khỏi sơ thiền là bằng những thiền, cái thời gian đó có quy định không hay là theo đặc điểm của thiền?
Nó không có quy định chút nào hết. Con muốn bao lâu nhập cũng được. Bởi vì bây giờ con nghe ha, nhập vô sơ thiền rồi ra xuất ra sơ thiền. Vậy ra sơ thiền ở đâu?
Hả?
Từ cái chỗ nào mà mình nhập vô sơ thiền được? Cái trạng thái nào mà nhập vô sơ thiền? Thế bây giờ như mấy con bây giờ bảo nhập vô sơ thiền dừng đi, nhập được không? Cái tâm phàm phu của mấy con nhập cái trạng thái đang ở trong cái thanh thanh tư 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 tư. Cho nên cái tứ niệm xứ là cái chánh niệm của Phật, nó mới tới cái chánh định bát chánh đạo, nó xác định rất rõ ràng. Chánh niệm là cái chánh định không? Vậy thì cái trạng thái tứ niệm xứ là cái trạng thái không bất động. Cho nên khi mà con nhập vào cái sơ thiền thì con phải ở từ cái chỗ trạng thái tứ niệm xứ bất động tâm, con mới nhập được cái sơ thiền. Và khi con xuất cái sơ thiền á, con phải đi ra cái trạng thái bất động tâm. Chứ con xuất cái sơ thiền con ở lần trần về con mới vô vị thiền sao? Đâu có cái chuyện kỳ cục vậy. Chứ không phải con ở trong cái sơ thiền rồi còn từ cái chỗ đó con đi qua cái vị thiền thì làm sao gọi là xuất ra khỏi cái sơ thiền, khỏi cái sơ thiền. Cho nên con nghe rất rõ là Đức Phật nhập sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền rồi mới nhập vào nhị thiền, à, đúng không?
Yeah.
Vậy thì khi mà vào cái sơ thiền rồi thì Đức Phật ra cái sơ thiền thì Đức Phật ở chỗ nào, cái tâm nó ở chỗ nào thì hồi mới vô cái nhị thiền. mình phải đặt thành cái bây giờ mình cứ đặt xuông vậy, mình không biết Đức Phật ở cái mảnh đất nào mà để mà vô cái vị thiền, vô cái tam thiền. Xuất ra thì phải ở đâu, rồi ở đâu chỗ đó mới vô cái chỗ khác. Còn nếu mà không xuất ra thì coi như là Đức Phật ở trong cái sơ thiền, rồi nhập qua cái vị thiền thì làm gì gọi là xuất ra cái sơ thiền, phải đúng không mấy con thấy không? Cho nên khi từ khi mà nhập vô sơ thiền, Đức Phật đã đạt được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trên tứ vị xứ rồi, trên cái chánh niệm rồi. Từ cái chánh niệm đó, cho nên thầy nói bảy ngày đêm thì chúng ta có được định với ý thức, định với ý mình muốn. Cho nên cái định với ý thức đó thì bây giờ ở trên mảnh đất của tứ vị xứ này đó, không bất động này mới tắt ý thì nó sẽ vào cái sơ thiền. Mà khi vào cái sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu mình muốn xuất cái sơ thiền ra thì cũng dùng cái định với ý thức. Cái vô cái sơ thiền rồi thì cái ý thức của mình hoàn toàn nó đâu có còn diệt được gì đâu, cũng như vô vị thiền vị phần tứ rồi. Toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta hoàn toàn tê liệt luôn, hoạt động hết rồi, vậy mà nó còn ra vô được. Nó ra vô được là nó ra vô bằng cái định ý thức của nó, định ý muốn mà. Cho nên vì vậy nó ra vô bằng cái định của định ý thức, cho nên nó bảo xuất ra khỏi sơ thiền thì nó sẽ ở trên cái tâm bất động của tứ niệm xứ. Nó từ cái bất động đó nó mở mở vô vị thiền thì thân tâm nó sẽ vô vị thiền, chứ không phải mình muốn vô vị thiền là mình diệt tầng tứ để vô vị thiền. Nó ra lệnh thì vị tầng tứ nó sẽ diệt, nó nhập vào vị thiền. Mà bây giờ nó ra khỏi vị thiền thì nó ở trên cái mảnh đất tứ niệm xứ, nó mới ra lệnh giết tất cả các loại tưởng, nhặt vào tam thiền. Mà nó ra khỏi tam thiền rồi ấy, thì nó ở lại trên mảnh đất tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ thì nó ở tâm ở đó, nó mới ra lệnh, nó mới nhặt vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở. Nó lưng hơi thở nó nhặt vào tứ thiền. Mỗi thiền nó đều có cái dĩ lạc sinh an của cái chi thiền ở đó, thiền nào nó cũng có hiểu là một cái trạng thái an ổn. Từ cái sơ thiền cái an ổn nó ít hơn cái nhị thiền nó an ổn nhiều hơn, nó không bằng cái tam thiền nó sẽ không bằng cái tứ thiền. Còn các cái định tưởng từ không vô vi xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi vi tưởng đều là thiền của ngoại đạo, dễ ức chế mà đi vào các cái loại tưởng này. Không phải đạo Phật không nhập được các thứ tưởng này. Khi mà chúng ta có định ý thức rồi thì muốn nhập cái định nào chúng ta cũng nhập được, nhập vào trong những cái định tưởng cũng dễ được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó diệt tất cả những cái điều kiện cần thiết để nó vào cái định đó thì nó sẽ vào được như thế. Cho nên nhập không vô vi xứ tưởng, thức vô vi xứ, rồi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi diệt họ tưởng định nó đều vào được. Khi mà nhập tứ thiền thì nhập vào các cái lại thiền định của ngoại đạo một cách rất dễ dàng. Cũng như mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật tu theo ngoại đạo nhập không vô vi xứ, vị ngoại đạo nó ngại đến giải Đức Phật rất dễ dàng. Có một vị khác dạy nhập vô phi phi tưởng xứ, Đức Phật cũng nhập được như thế dễ dàng. Nhưng xét lại cái tâm không phi thì Đức Phật cho nên Đức Phật bỏ bằng cái tâm ngoài đạo. Nhập thì khó rồi, nhưng mà các định này nó không có gì tới cái tâm không. Cho nên từ đó Đức Phật truy tìm ra cái phương pháp ngôn ác gì khác sanh tử sanh tử, từ đó mới diệt hết ly dục của pháp mà thành tựu được cái sơ thiền. Và từ đó mới là thành tựu được cái sơ thiền, tức là thành tựu được tứ niệm xứ mà chúng ta bây giờ có pháp tứ niệm xứ. Từ cái chỗ pháp mà ngăn án gì khác đó là cứ chính thành cứ đúng. Khi mà ngăn án gì khác hết được rồi thì cái thanh tự nó bất đạt. Thì nó bằng như bây giờ mà thầy giải với con cách ý ấy, là ngăn án gì khác, khác cái nghiệp khác với con cách ý là ngăn diệt, ngăn diệt. Khi mà ngăn diệt hết các pháp ác, nó không còn niệm tử, nó không niệm thiền, nó ở trên tứ niệm xứ rồi, không bất đạt. Nó ở trên chánh niệm của nó là tứ niệm xứ rồi. Thì ở trên tứ niệm xứ thì nó ở trên được trên tứ niệm xứ, nó không còn niệm nữa thì nó có đủ tứ thành phúc, thì có định ý thức. Thì lúc bây giờ nó con mới nhập pháp được tứ niệm bốn niệm của Phật. Thì đó là nó con bước qua cái lớp thứ tám của đạo Phật chánh định. Chỉ có chánh định là tứ thiền thôi, chứ còn thiền của pháp tổ thiền tâm độ rồi đó thì coi như không phải chánh định tà này gọi là chánh định của Phật giáo. Phật giáo thì có bốn cái là thiền định, từ sơ thiền đến nhị thiền. Cho nên vì vậy mà các tổ mới cho mình thiền có sức cái một, như là bốn thiền còn thấp của mình, thiền của các tổ mới là cao. Thì cho nên nó xem nó coi như cái pháp của Phật còn thấp, thiền sức nặng làm gì hay bằng thiền có sức cái một. Vô thì ở trong đó luôn, phải ra. À, mấy con bây giờ mấy con tu tập thì cứ theo mình là người đệ tử của Phật, thì cứ theo pháp của Phật. Còn mấy con muốn làm tổ thì theo tổ mà tu, sao mình làm tổ? Có gì đâu. Từ tổ huệ năng rồi sau này mấy con tổ gì tổ gì tổ gì đó, tự đặt ra. Nó ví dụ như thầy Chân Thành sau này mình nếu tu thì tổ thì tổ Chân Thành. Chứ đâu ai làm thầy Chân Thành. Có phải không mấy con? Thế mình tu thiền tổ thì phải tổ thôi. Tổ thì... cũng như mấy con thấy nè, huệ năng dạy, lực tổ huệ năng dạy các vị tu thiền, thì các vị tổ khác cũng đều tổ như tổ Hoằng Bá. Mấy con thấy xưng tổ không à? Còn mấy con mà tu theo thiền Nam Độ thì sau này mấy con không xưng tổ rồi, không thể nào xưng cái khác được xưng tổ. Còn như vậy bây giờ thầy có xưng tổ không đâu, thầy xưng thầy. Thầy nghe nó gần gũi, một người hướng dẫn, một người đi trước hướng dẫn cho các con, như vậy là vì thầy mình thôi đủ rồi, không khổ ai hết. Khổ kỳ này chắc là thưởng thầy ở trên cái ghế này để thờ chứ có làm gì. Thật sự cho nên thầy muốn làm khổ nữa, thầy chỉ muốn làm thầy mới con thôi. Sao bây giờ mới con làm gì còn còn cái gì không? Mình biết gì không? Đó là một cái tập bộ sách mà để nói lên những cái hành động mà bị nhập sắc thì đến. Nhưng sự thật có gì ở đây mấy con trực tiếp mấy con tu tập, mình cố gắng tu tập, cái đó là cái để mình hiểu thôi, chứ không phải là cái để tu, không phải là pháp thực hành đâu. Mà cái mà thực hành rồi nó sẽ khi mà con tu rồi, nó con chứng nghiệm qua những cái điều dạy nó rất đúng, là mình tu cho mình đúng rồi. Bây giờ mấy con chỉ biết ôn pháp như lý các ý, mà ăn gì việc nó rất là tu pháp lý tu tập. Con vậy thôi, hỏi những cái pháp mà để hiểu biết nó làm cho mấy con rối thêm. Còn thầy thì phải giải thích cho mấy con để mấy con trở thành nhà học giả, không phải nhà tu, không phải hành giả mà học giả. Cho nên nó chỉ học để hiểu là bây giờ mình tu là mình nỗ lực mình tu, sau này nó tự nhiên nó đầy đủ trí tuệ, mấy con sẽ đọc tới đâu mấy con sẽ hiểu mình thích hiểu gì. Cái trí tuệ của mấy con khi mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ hiểu hơn. Mà nó hiểu khi nó hiểu qua kinh nghiệm tu hành của nó thì nó hiểu không sai cho chỗ này. Còn bây giờ nó còn chưa có xong đó, thì nó sẽ hiểu qua tứ diệu. Càng đọc nó càng rối thêm nữa. Cho nên mấy con đừng có thèm đọc kinh sách, mà chỉ cần có niệm nào thì ta ý được này để tạo thành ý thức. Cho nên gặp thầy để dạy cho mấy con cái pháp tu, để khỏi bị ức chế cái ý thức của chúng ta trở thành cái tâm bất động, không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng xong, còn không vọng tưởng mà không vọng tưởng mà đúng tự nhiên không vọng tưởng. Còn bây giờ chúng ta bất cứ chúng ta tập luyện pháp nào mà không vọng tưởng thì sai pháp. Cho nên hiện giờ là vọng tưởng nhiều càng tốt hơn, bởi vì cái ý thức lực của mấy con chưa đủ, cho nên mấy con cần phải tập luyện để cho nó có đủ ý thức lực. Thì phải ý gì, nhưng không phải ngồi đó mà phải ý gì thì thành ra cuối cùng người ta nói cái người cái ông này điên, nói gì lãng nhỏ hoài. Ta thì sai, cứ tâm bất động, tâm bất động, tâm bất động, cứ nói vậy đó chắc là tâm nó điên đó. Cho nên vì vậy thầy nó khó niệm thì phải ý, mà khó niệm thì để tự nhiên, thì như vậy đúng rồi. Tới mấy con lập mặt hoài nó cắt khách mà thầy, trời đất ơi, đệ tử của thầy nó điên mới tròn. chỉ còn nước lấy roi vũ cho nó chạy đi thì nó không lập bạch nữa, chứ không có ngồi lập bạch các ý hoài để cho nó có đủ ý thức lực. Không phải mình các ý mà phải có cái đối tượng các ý thì nó mới có cái lực, chứ không phải lập bạch nó thành cái thói quen. Rồi mấy con không cũng miệng, mấy con không lập bạch chứ trong đầu nó cứ lập bạch các ý các ý trong hoài, sợ thôi cái bình tưởng còn nặng nữa. Cái kiểu này ở trong đầu tôi cứ nó nghe gian cái câu các ý đó hoài chắc chết rồi. Thôi mấy con coi chơi nữa, sự thật ra nó bị bệnh đó thôi, cái đó là bệnh tưởng, bệnh các ý. Cho nên thầy bảo có niệm thì các ý, mà không niệm thôi đừng có các ý ly lịa đó, không được. Có nhiều người thì nó thôi, phải làm điều hết. Mà các ý ly lịa, thật ra thì nó thôi cái bệnh này quá nặng. Chỉ còn cứ kéo về nhà đi, chẳng sống với gia đình cho nó đừng có các ý nữa. Chứ còn không kéo nó ở đây yên tĩnh, nó cứ các ý còn. Mục đích các ý ly lịa như vậy là mục đích đã làm cho nó đừng có vọng tưởng nó như cách trước đó, mà nó trở thành cái thói quen. Bây giờ nó không đắc ý, mình không đắc ý, mà cứ trong đầu nó cứ đắc ý, cái đó là phải chết đó. Cũng như người ta nói niệm Phật mà vô niệm, à, nói ra tôi lúc nào tôi ngồi đấy tôi cứ nghe trong đầu tôi niệm Phật. Chắc có lẽ là tôi sắp sửa lên cực lạc. Cái kiểu này cực lạc ở đâu biết, cái đầu của mình. Không, thầy nói thầy đầu cái hiểu lầm của cái người khác dạ là mà không chuẩn bị cho người ta biết được cái mình người ta sẽ sắp sửa tới đó. Cho nên những cái điều kiện mà dạy trong kinh Tịnh Độ thất nghiệp nhất không bất làm kiên trì cái hiệu A Di Đà Phật, nghĩa là niệm Phật cho nó nhất tâm, nó đừng có một cái niệm gì khác trên nhà. Nhưng không ngờ là người ta mới có tu tập chừng 5-10 ngày thôi mà niệm nó không liên tục, nó không có niệm nè, ý thức nó bị dừng rồi, bắt đầu tưởng thức nó ở trong này, bắt đầu ngọt rồi vô niệm rồi, bây giờ tôi niệm nó niệm đậm quá rồi. Thì ít thôi cái người này họ sẽ bị điên lắm, họ nhìn đâu cũng có cực lạc hết, nhìn đâu cũng thấy Phật Di Đà, nhìn đâu cũng Bồ Tát hết. Cái kiểu này họ đi đâu cũng có cực lạc hết. Thì như vậy là đi ra ngoài đường thiên hạ xe cộ họ không tránh. Nghĩa là cái người mà bị cái bệnh như vậy rồi, xe cộ chạy ngoài đường vậy, xe hơi chạy vậy, họ đi ngang qua như thường, họ không sợ xe cộ, họ đâu còn bình thường, nó sợ khỏi cực lạc hết rồi mà đâu còn. Nên đó là cái bệnh. Cho nên vì vậy mà tu phải biết cách chứ, tại sao mà hướng dẫn người ta tu đến cái chỗ bệnh mà mình không hợp. Mà dạy cái pháp rõ ràng là trong kinh Di Đà thả một cái tập kinh như vậy đó mà dám viết ra vậy. Mà nếu mà không có người kinh nghiệm tu như thầy làm sao mà dạy nặng người ta được. Thứ ai cũng tin ở pháp này, lại còn ca ngợi pháp này nó phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Những pháp là phù hợp dễ dàng, tu ai cũng chứng đạt được, ai cũng có thể vượt qua được cả được. Ca ngợi như vậy làm cho tâm ham muốn của chúng ta vì đời khổ quá, cho nên người ta muốn về có cực lạc để hưởng những cái gì vui sướng ở trong đó. Cho nên vì vậy người ta ráng, người ta nỗ lực thực sự, nhưng cuối cùng là điên rồi, khổ lắm. Bởi vì thầy rất dè dặt cẩn thận. Hôm nay thầy mới gặp cái con khéo, mấy con cũng niệm viết cái kiểu này, niệm câu tác ý. Như là mình niệm Phật, mấy con niệm câu tác ý. Mà đã có người rồi đó chứ không phải không đâu. Thầy nói có người đã hiểu một cách lầm lạc đó, đã niệm rồi đó. Họ buộc lòng thầy sẽ đuổi đi, đừng có niệm nữa, đừng có tu gì nữa. Thì ở trong một cái số mà bên nữ của mấy con mà hôm đó mấy sư cô mà mặc đồ vàng đó, thì vô trong chùa ở trong đó đó, mấy cô đó có những người đã tu tập sai lầm, lập mặt nhiều vòng niệm con tác ý chứ không có niệm Phật, rồi lại nhịn ăn, rồi lại này kia nghĩ ra để ma thành Phật, Phật cũng ăn uống mình cũng ăn. Nếu ông Phật ông hồi đó còn sống, nếu ông có nhịn ăn nên là cái sự Phật là thầy thấy gì sửa, Phật không có nhịn ăn trước mà cái trưa ông đi phát thực. Không có bữa nào mà ông nghĩ đi phát thực, mà ông biết bây giờ để tự ông hay hơn không ăn nữa. Không, để tử hay đó, Phật chứ mấy con. Thôi bây giờ ngủ rồi mấy con, à mấy con còn hỏi gì đâu, không có thầy về tu. Nhớ chưa, đắc ý là cái phương pháp mấy con đang đắc ý. Có vọng tưởng nhiều, có ý nhiều, có vọng tưởng ít thì phải ý. Đừng có ngồi đó mà lập bạch, không có vọng tưởng gì hết, cứ lập bạch không chuyện được. Nhớ chưa, đủ rồi, tự nhiên nó đủ rồi, không có gì gì hết. Bây giờ không vọng tưởng người khác, không có vọng tưởng ý được. Đúng rồi, không có gì hết. Cái gì mà con vậy thôi. Không, bây giờ mấy con còn hỏi thì mình hỏi tại sao về về nghĩ là tôi phải rồi thầy về nghĩ thấy không? Rồi, đúng vậy thôi. nhớ khám gì lý tác ý của thầy không?
Còn tập thể dục cũng bao nhiêu đấy.